muốn cùng Tạ Trang chủ dính líu quan hệ. Cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu, có lớn như vậy mà sao? Quân Hùng mặc dù không dám khiêu khích Tiêu Thánh, chân chính cùng Tề Thiên Lộc là địch, nhưng là chế nhạo hắn vài câu, nhìn chuyện cười của hắn vẫn là vui thấy kỳ thành. Tề Thiên Lộc sắc mặt khó coi, thở dài một hơi nói, Trấn Nam, chúng ta đi thôi. Sư phụ không nên tức giận. Phương Trấn Nam nói, ta tức cái gì? Chỉ là lần này lại thất bại, lúc nào có thể cho ngươi tìm tới danh sư, ta mới có thể yên tâm à? Tề Thiên Lộc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, đã cái kia Tạ Trang chủ trướng mắt ta, cũng không nên cưỡng cầu, ta không tin ngày sau sự thành tựu của mình tại hắn phía dưới. Phương Trấn Nam nói, ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi thành tựu tương lai sẽ rất cao, nhưng là Ngọc Thô cũng cần tạo hình, ngươi chính là khối kia Ngọc Thô, lại cần một cái cao minh sư phụ à? Tề Thiên Lộc nói, hai người đi ra Tạ gia đại sảnh, ngay cả yến hội cũng không tham gia. Vị này liền là đến bái sư thiếu niên. Thế nào thấy giống tên ăn mày giống như? Ngoài cửa nghênh đón tân khách một vị thiếu niên nói. Đúng thế, bằng không sư phụ sẽ đuổi bọn hắn đi. Đều nghèo thành dạng này, còn muốn bái sư. Lễ bái sư ngươi đến có đi. Một vị khác thiếu niên nói. Trần huynh năm đó bái sư, được cái gì lễ? Có người nói. Hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân vạn lượng, các loại chân quý đồ chơi 100 kiện, Lý huynh ngươi đây. Họ Trần thiếu niên nói. Tốt nhất ruộng nước 500 mẫu, ruộng cạn 1000 mẫu, khác thêm nô bộc 100 người. Họ Lý thiếu niên nói. Họ Trần thiếu niên lườm Phương Trấn Nam một chút, nói, không biết vị này tên ăn mày huynh có thể cầm ra bao nhiêu lễ bái sư. Họ Lý thiếu niên ha ha cười to, nói, muốn bái sư, lại đi tích lũy 1000 năm tiền đi. Phương Trấn Nam nghe được tròn mắt tận nước, hai tay nắm tay, liền muốn động thủ. Làm sao? Muốn đánh nhau? Vừa vặn sư phụ dạy ta một bộ mới quyền pháp, liền dùng đến giáo huấn ngươi một chút. Họ Trần thiếu niên nói, nhường cho ta, ta vừa học được một bộ trường pháp, còn không có mở lợi nhuận đâu. Họ Lý thiếu niên nói. Phương Trấn Nam cũng chịu không nổi nữa, hô một trường, hướng họ Trần thiếu niên đánh tới. Tề Thiên Lộc nhanh đi kéo hắn, nói, đừng sinh sự. Nào biết Phương Trấn Nam công lực đã không kém Tề Thiên Lộc, Tề Thiên Lộc cái này kéo một phát vậy mà không có giữ chặt Phương Trấn Nam. Họ Trần thiếu niên gặp Phương Trấn Nam một trường này tới khí thế hùng hổ, cảm giác huy quyền ngăn cản. Ba, a cánh tay của ta gãy rồi. Họ Trần thiếu niên kêu thảm nói, có ai không? Giết người rồi, nhanh báo thủ cho ta. Họ Lý thiếu niên đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy một bên trốn tránh đi. Lúc này, Thần Quyền Sơn Trang nhị tổng quản Tạ An đến đây. Chuyện gì xảy ra? Tạ An gặp họ Trần thiếu niên nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, không khỏi lông mày cau chặt. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tề Thiên Lộc tranh thủ thời gian xoay người thi lễ. Trang chủ không thu hắn làm đồ, các ngươi liền mang tư trả thù. Tạ An nói, hiểu lầm. Bọn hắn chỉ là nhất thời ngứa nghề, so tài dưới, Thần Quyền Sơn Trang uy chấn giang hồ. Chúng ta sao dám tại Thần Quyền Sơn Trang trước cửa làm cản? Tề Thiên Lộc đem tư thái thả rất thấp nói. Nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Các ngươi đi thôi. Tạ An đánh giá Tề Thiên Lộc một trận, cảm thấy hắn không có lá gan đắc tội Thần Quyền Sơn Trang. Tạ tổng quản, xin lỗi, cho ngươi rước lấy phiền phức, chúng ta lúc này đi. Tề Thiên Lộc kéo một phát Phương Trấn Nam, tranh thủ thời gian ra Thần Quyền Sơn Trang. Sợ cái gì a? Sư phụ, đệ tử của bọn hắn võ công thấp, Thần Quyền Sơn Trang cũng là chỉ là hư danh. Phương Trấn Nam vẫn không phục nói. Nói bậy bạ gì đó. Thần Quyền Sơn Trang uy chấn giang hồ, bọn hắn trang chủ hay là thực sự có bản lãnh? Tề Thiên Lộc nói. Nhìn thấy Tề Thiên Lộc cùng Phương Trấn Nam đi xa, Tạ An chán ghét đối họ Trần thiếu niên nói, còn chưa cút, ngay cả tên ăn mày đều đánh không lại, thật sự là làm mất mặt Thần Quyền Sơn Trang. Ngươi đi đi, về sau không nên nói nữa là Thần Quyền Sơn Trang đệ tử. A, đuổi ta đi. Ta thế nhưng là cho trang chủ đưa trọng lễ a. Họ Trần thiếu niên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, không phải dạy cho ngươi võ công sao? Mình không hảo hảo luyện trách được ai, liền chút tiền nhỏ kia còn muốn học thượng thừa võ công, người đi mà nằm mơ à? Tạ An trên mặt giọng niệm ai nói. Chương 71, cái thiên 18 tuyệt. Tiến hội kết thúc, có thân phận có địa vị võ lâm hảo kiệt đều bị Tạ Bình An xếp tới xương phòng nghỉ ngơi, mà thân phận thấp giang hồ hảo kiệt đều là mình tìm địa phương đi, hoặc là trực tiếp đi. Lệ Trường Sinh làm Lưu Vân phái đại biểu, đương nhiên cũng được chia hai gian xương phòng, bao hàm Hàn Vô Tả một gian. Bất quá hắn nhưng không có về mình xương phòng nghỉ ngơi, mà là theo chân Tư Đồ Hương Ngọc đi nàng sương phòng. Thần Quyền Sơn Trang phái một cái gã sai vật đến dẫn đường, Tư Đồ Hương Ngọc phân đến chính là một cái đơn độc tiểu viện, hoàn cảnh ưu nhã, cấu tạo độc đáo, quả nhiên so một đám thiếu trưởng môn chi lưu nơi ở cao cấp hơn nhiều. Tư Đồ Hương Ngọc cùng Lệ Trường Sinh chính muốn đi vào, cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ cái anh kiệt cùng sư đệ của hắn Tào Anh Trác đuổi theo. Lệ Trường Sinh, ta nhịn ngươi rất lâu. Cái anh kiệt nhanh chân hướng về phía trước, ngăn cản Lệ Trường Sinh. Dẫn đường gã sai vật gặp bọn họ phải có xung đột, tranh thủ thời gian trượt, sợ mình nhiễm phải phiền phức. Ngươi là? Lệ Trường Sinh ra vẻ không biết thân phận của hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Cái anh kiệt quả nhiên cảm giác nhận lấy khinh thị, giận dữ nói, ta là cái thê anh hùng bang thiếu bang chủ cái anh kiệt. Nha. Nguyên lai là cái thê anh hùng bang thiếu bang chủ, cái thiếu bang chủ, ngươi tìm ta có việc. Lệ Trường Sinh nói, thật đúng là không có việc gì, để ngươi không dây dưa Tư Đồ Hương Ngọc. Đây không phải chuyện đứng đắn, có thể cầm tới trên mặt nói sao? Cái anh kiệt nhất thời im lặng, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, xin ngươi rời đi. Ồ, Thần Quyền Sơn Trang không phải là cái thế anh hùng bang phân đà. Làm sao cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ có thể tại Thần Quyền Sơn Trang ra lệnh rồi? Lệ Trường Sinh liếc xéo cái anh kiệt nói, cái này không mượn ngươi xem bảo, xin ngươi rời đi. Cái anh kiệt lớn tiếng nói, ta nếu là không rời đi đâu? Lệ Trường Sinh nói, vậy ta liền đánh tới ngươi rời đi. Cái anh kiệt nói, Tư Đồ Hương Ngọc vội la lên, cái huynh, Lệ đại ca không là người xấu, ngươi tại sao muốn đánh hắn? Hắn làm sao không là người xấu? Hắn đi theo ngươi chính là mưu đồ làm loạn. Cái anh kiệt nói, chúng ta bất quá đàm chút kiếm pháp võ công, hắn làm sao mưu đồ làm loạn rồi? Tư Đồ Hương Ngọc cau mày nói. Cái anh kiệt nói, cha ta để ta nhìn ngươi, không cho ngươi rơi vào giang hồ đạo trích cái bẫy. Giang hồ đạo trích? Cái thiếu bang chủ, chú ý lời nói của ngươi, ta Lệ Trường Sinh là Lưu Vân phái một phái thiếu trưởng môn, tại trong miệng ngươi thành giang hồ đạo trích, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Lệ Trường Sinh nói, Lưu Vân phái lại như thế nào? So ta cái thế anh hùng bang kém xa. Cái anh kiệt nói, cái anh kiệt, ngươi muốn vì ngươi đã nói lời nói phụ trách. Lệ Trường Sinh nói, cái kia lại thế nào? Ta cái thế anh hùng bang chính là muốn so với các ngươi Lưu Vân phái mạnh. Cái anh kiệt nói, vậy ta liền muốn lĩnh giáo cái thiếu bang chủ võ công. Lệ Trường Sinh nói, đến a. Cái anh kiệt tay cầm côn sắt, bày cái tư thế nói, các ngươi không nên đánh nhau. Tư Đồ Hương Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương hắn. Lệ Trường Sinh nói, a ha ha, cho cười, đả thương ta. Ngươi nếu có thể đả thương ta, ta không lời nào để nói. Cái anh kiệt mặt mũi tràn đầy giọng nịa mai chi sắc, tựa như Lệ Trường Sinh nói một cái chuyện cười lớn. Cong. Lệ Trường Sinh rút ra trường kiếm, nói, tiến chiêu đi. Cái anh kiệt cũng không khách khí, vung vẩy côn sắt liền đánh tới, cùng Lệ Trường Sinh chiến tại một chỗ. Sắc trời tuy muộn, nhưng là trăng sáng sao thưa, lưu tại Thần Quyền Sơn Trang quần hùng cũng còn không có nghỉ ngơi, nghe đến bên này vang động, nhao nhao tới xem xét. Ồ, đây không phải cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ sao? Hắn tại sao cùng người đánh nhau? Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì mỹ nhân thôi. Đối diện sử kiếm chính là ai? Nhìn võ công cũng không tệ dáng vẻ. Vị kia là Lưu Vân phái thiếu trưởng môn, gọi Lệ Trường Sinh. Nam Cung Tư Viện mấy người cũng đến đây, đứng tại quần hùng bên trong nhìn cái anh kiệt cùng Lệ Trường Sinh tranh đấu. Hàn Vô Tả có chút bận tâm Lệ Trường Sinh, nhưng là võ công của nàng chỉ được cho nhị lưu, so với cái anh kiệt cùng Lệ Trường Sinh thấp được nhiều, căn bản nhìn không ra Lệ Trường Sinh phải chăng chiếm thượng phong, liền hỏi Đường Như Liên nói, "Đường cô nương, ngươi nhìn ta sư huynh có thể thắng được cái kia cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ sao?" Đường Như Liên nói, "Đương nhiên, Lệ tiểu đệ kiếm pháp cao minh, sẽ không thua." Hàn Vô Tả thở dài ra một hơi, nói, vậy ta an tâm. Lúc này, Quy Nguyên phái thiếu trưởng môn Lục Vi Đống lại nói, vậy nhưng chưa hẳn. Đường Như Liên trừng Lục Vi Đống một chút, lại không nói chuyện. Nam Cung Tư Viễn nói, Lục huynh có gì cao kiến? Lục Vi Đống nói, cái thiếu bang chủ công lực thâm hậu, côn pháp nghiêm mật, không có chút nào sơ hở, hắn đã đứng ở thế bất bại. Lệ thiếu trưởng môn mặc dù nhìn thành thạo điêu luyện, nhưng là hắn lại không cách nào đột phá cái thiếu bang chủ côn ảnh, căn bản cũng không có thắng được hy vọng. Huống chi cái thiếu bang chủ còn có tuyệt chiêu chưa ra. Lệ thiếu trưởng môn là không thể nào thắng. Lời vừa nói ra, quần hùng nhao nhao nhìn về phía này. Lục Vi Đống ôm quyền hướng bốn phía một thi lễ một cái, gật đầu mỉm cười. Cái gì tuyệt chiêu? Hàn Vô Tả giật mình, hỏi. Cái thiên thập bát tuyệt. Lục Vi Đống nói. Hừ. Cái thế anh hùng bang có tuyệt chiêu, khó nói chúng ta Lưu Vân phái không có sao. Lần xuống núi này trước đó, sư huynh đã học xong ta phái tuyệt chiêu Lưu Vân phi kiếm thập tam thức, sư huynh sẽ không thua. Hàn Vô Tả đỏ mặt, tranh luận nói. Lục Vi Đống nói. Lưu Vân phái Lưu Vân phi kiếm thập tam thức mặc dù cũng là đương thời tuyệt học, nhưng là so với cái thiên thập bát tuyệt vẫn là kém chút. Chỗ nào kém? Hàn Vô Tả không phục nói. Cái thế anh hùng bang thành lập không hơn trăm năm, so với Lưu Vân phái lập phái 700 năm lịch sử, lộ ra nền tảng cạn rất nhiều. Nhưng mà, trên giang hồ, cái thế anh hùng bang uy danh lại so Lưu Vân phái thịnh rất nhiều. Cái này cùng cái thế anh hùng bang lịch đại bang chủ, chỗ học võ công cái thiên thập bát tuyệt có quan hệ trực tiếp. Lục Vi Đống gật gù đắc ý nói. Hàn Vô Tà nghe được Lục Vi Đống rèm pha Lưu Vân phái, hết sức tức giận, nghiêm sắc mặt, nói: "Ngươi Quy Nguyên phái so ta Lưu Vân phái cũng cao minh không có bao nhiêu." Lục Vi Đống cười nói: "Ta Quy Nguyên phái lại là so ngươi Lưu Vân phái cao minh nhiều." Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Vi Đống. Người trong võ lâm mặc dù hiếu thắng đấu thắng, nhưng là trước mặt mọi người, trực tiếp đánh mặt sự tình vẫn là rất ít làm. Mà cái này Lục Vi Đống đã vậy còn quá làm, đây quả thực là muốn gây nên Quy Nguyên phái cùng Lưu Vân phái đại chiến a. Hàn Vô Tả khí được mặt đều xanh rồi, chen một tiếng rút ra trường kiếm, nói: "Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút Quy Nguyên phái cao minh võ công." "Ngươi không được." Lục Vi Đống vân đạm phong kinh nói. Ngươi Hàn Vô Tà mặc dù tức giận không chịu nổi, nhưng là nàng cũng biết mình võ công không được, mắt thấy Lệ Trường Sinh cùng cái anh kiệt đánh cho chính là khẩn cấp, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lục Vi đóng lại nói, chỉ cần cái thiếu bang chủ sử xuất cái thiên thập bát tuyệt, chỉ cần 10 chiêu liền có thể đánh bại Lệ thiếu trưởng môn. Quân Hùng nghe được Lục Vi đóng nói như thế, cho là hắn thật thấy rõ Lệ Trường Sinh nội tình, nhao nhao gật đầu nói phải. Những người này võ công chưa hẳn không bằng Lục Vi đóng, nhưng là bọn hắn nhưng không có đại phái đệ tử tầm mắt khoáng đạt, cho nên bọn hắn căn bản nhìn không ra cái anh kiệt cùng Lệ Trường Sinh võ công như thế nào. Chương 72, phá. Quân Hùng nghe được Lục Vi đóng nói như thế, cho là hắn thật thấy rõ Lệ Trường Sinh nội tình, nhao nhao gật đầu nói phải. Những người này võ công chưa hẳn không bằng Lục Vi đóng, nhưng là bọn hắn nhưng không có đại phái đệ tử tầm mắt khoáng đạt, cho nên bọn hắn căn bản nhìn không ra cái anh kiệt cùng Lệ Trường Sinh võ công như thế nào. Lệ Trường Sinh cùng cái anh kiệt giao thủ đã qua trăm chiêu, Lệ Trường Sinh cũng ước chừng đoán ra cái anh kiệt võ công cấp độ tới. Cái anh kiệt mặc dù không đến 30 tuổi, nhưng hắn tư chất còn tính là thượng thừa, nội lực trình độ cũng luyện đến người bình thường 40 năm trình độ, tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng có thể phải tính đến. Lại thêm cái thiên thập bát tuyệt tuyệt chiêu, cái anh kiệt tại nhất lưu cao thủ bên trong trên cơ bản không có đối thủ, thậm chí có thể cùng đỉnh cấp cao thủ so chiêu một chút. Cái anh kiệt đem ngoại trừ cái thiên thập bát tuyệt bên ngoài côn pháp làm toàn, vẫn không có làm gì được Lệ Trường Sinh, trong lòng của hắn không nắm chắc. Cái anh kiệt mặc dù không tin Lệ Trường Sinh công lực cao hơn hắn, nhưng là Lệ Trường Sinh khinh công rõ ràng cao hơn hắn minh nhiều, mặc kệ cái anh kiệt làm dùng chiêu thức gì, Lệ Trường Sinh đều có thể thoải mái mà né tránh, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Cái anh kiệt thầm nghĩ. Cái anh kiệt côn pháp biến đổi, côn ảnh trở nên càng nhiều càng dày đặc, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng hướng Lệ Trường Sinh trên đầu trùng tới. Cái thiên thập bắt tuyệt. Quan chiến quần hùng cũng có ánh mắt cao minh người, đem cái thế anh hùng bàng cầm ngón bản lĩnh nhận ra. Ha ha. Lệ Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Ngươi tuyệt chiêu lại như thế nào, ngươi khinh công không được, chiêu thức của ngươi cũng đánh không đến trên người đối thủ a. Bất quá, muốn thể diện thắng được, không thể một vị tránh né a. Lệ Trường Sinh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người đã bay lên. Trường kiếm huy sái, đầy trời một mảnh ngân quang, Lệ Trường Sinh bóng người ngay tại ánh bạc này bên trong lúc gần lúc hiện. Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức. Hàn Vô Tà phấn chấn hô. Quân Hùng nhận Lục Vi đóng phán đoán suy luận ảnh hưởng, coi là cái anh kiệt chỉ cần sử xuất cái thiên thập bát tuyệt, liền có thể tùy tiện thắng qua Lệ Trường Sinh, nhưng là kết quả đại xuất dự liệu của bọn hắn. Lệ Trường Sinh chẳng những không có là bại, phản mà sử xuất bản môn tuyệt chiêu Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cùng cái anh kiệt đối công. Cái anh kiệt tựa như một con hùng sư, hùng tráng uy mãnh, chỗ hướng vô cùng, mà Lệ Trường Sinh lại giống một con dao long, biến ảo khó lường, khó mà nắm lấy. Cái anh kiệt mặc dù dũng mãnh, lại ngay cả Lệ Trường Sinh góc áo cũng không đụng tới một điểm, mà Lệ Trường Sinh kiếm lại thời thời khắc khắc uy hiếp cái anh kiệt tính mệnh. Cái anh kiệt côn ảnh phát ra ô ô thanh âm, hắn môi đạp một bước, dưới chân liền ham sâu nửa tấc. Mà Lệ Trường Sinh giống như thiên ngoại chi mây, môi đếm rõ số lượng chiêu mới có thể rơi xuống đất, mà nhẹ nhàng bắn lên, kiếm chiêu lại tản nhận phi thường, phát ra tê tê nhẹ vang lên, tựa như độc xà thổ tín. Hai người đều tại vũ khí bên trong quán chú chân khí, uy lực của chiêu thức đã lan tràn đến ngoài một trượng, chung quanh lá rụng đều bị hai người kình khí quấy đến vỡ nát. Quân Hùng chỉ thấy một con ngân long tại một tòa côn núi chung quanh xoay quanh bay múa, hùng vĩ dị thường, lại bất chi bất giác thân hãm hiểm cảnh, có mấy cái tới gần võ lâm hào kiệt đã bị hai người kình khí gây thương tích. A, cánh tay của ta chảy máu. A phốc, ta thụ thương. Nhanh lui lại. Thật hùng hồn côn khí, tốt kiếm khí bén nhọn. Lui lại. Lui lại. Quân Hùng hai nhiên không nghĩ tới cái anh kiệt cùng Lệ Trường Sinh võ công đã lợi hại như thế, tràn ra kình khí liền có thể thương tổn được ngoài một trượng người, mọi người ở đây không không kính nể. Lại qua hơn 10 chiêu, cái anh kiệt tuyệt chiêu dần dần xuất tẫn, uy thế đã sụt, mà Lệ Trường Sinh kiếm pháp ý liền nguyên lăng lệ, không thay đổi trước mắt. Côn núi nhỏ dần, ngân long thế lớn, ai chiếm cứ thượng phong đã hiểu rõ. Lưu Vân phái kiếm pháp thật là lợi hại, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm đại phái, cái thế anh hùng bang mặc dù thế lực khổng lồ, nội tình vẫn là nông cạn chút. Mới vừa rồi là ai nói Lưu Vân phái võ công không được? Ta vậy mà kém chút tin tưởng, vậy ai ngươi đi ra, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngươi dẹp đi đi, mới vừa rồi là Quy Nguyên phái thiếu trưởng muốn nói, ngươi dám đánh chết hắn. Cái kia không dám, Quy Nguyên phái cũng là thất đại môn phái một trong. Ta không thể chơi vào. Quy Nguyên phái thiếu trưởng môn Lục Vi đống. Ánh mắt không ra thế nào, miệng lưỡi dẻo kéo a. Đúng vậy a. Nguyên lai thất đại môn phái trưởng môn đệ tử cũng có như thế bao cỏ. Lục Vi đống nghe được quần hùng nghị luận dần dần khó nghe, cũng không mặt mũi ngốc ở phía trước, tranh thủ thời gian trốn đến Nam Cung Tư Viễn sau lưng đi. Nam Cung Tư Viễn là cái người cao, vừa vặn chặn hắn. Hàn Vô Tà cùng Đường Như Liên cười rạng rỡ, Lệ Trường Sinh thắng lợi, giống như là thắng lợi của các nàng. Đạm Đài Tĩnh Du sắc mặt phức tạp, mặc dù nàng cũng hy vọng Lệ Trường Sinh thắng được, nhưng là nàng đối Tư Đồ Hương Ngọc tồn tại lại trong lòng khó tránh khỏi oán hận. Thiên Trọng phái thủ tịch đệ tử Viễn Tuệ, Đại La phái đệ tử Linh Xu Tử, Thiên Cầm phái đệ tử Đại Bằng Công Tử cũng là các có chút suy nghĩ, bọn hắn đã không nguyện ý nhìn thấy cái thế anh hùng bang cường đại, cũng không nguyện ý nhìn thấy Lưu Vân phái quật khởi. Nếu như cái anh kiệt có thể cùng Lệ Trường Sinh đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn mới có thể hợp tâm nguyện. Lệ Trường Sinh có thể làm cho tâm nguyện của bọn hắn đạt thành sao? Rất hiển nhiên là không thành. Hắn chỉ vận dụng hai thành công lực, liền ẩn ẩn thắng qua cái anh kiệt, hơn nữa còn là hắn cao thâm kiếm pháp còn chưa thuận tiện bại lộ tình huống dưới. Khỏa. Lệ Trường Sinh huy động trường kiếm, kiếm khí như mây, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, đem cái anh kiệt côn sắt khống trụ. Cũng là cái anh kiệt kiến thức quá thấp, nếu là cha hắn cái thê anh sử dụng cái thiên thập bát tuyệt, Lệ Trường Sinh dụng công lực tương đương Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức là khốn không được cái ra côn sắt. Cái anh kiệt mặt đỏ lên, thế nhưng là bất luận hắn làm sao dãy rủa, hắn côn ảnh đều chạy không thoát Lệ Trường Sinh kiếm vân. Quân hùng cũng nhìn ra cái anh kiệt bối rối, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nhưng đều là dèm pha hắn, tán dương Lệ Trường Sinh. Cái thế anh hùng bang quả nhiên không được a. So Lưu Vân phái việc phải làm. Cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ tại trước mặt người khác giả bộ giống đại gia giống như, tại thất đại môn phái trước mặt cũng phải kinh ngạc a. Lưu Vân phái luôn luôn nhàn nhạt, rất nhiều người coi là nó không xứng với thất đại môn phái địa vị, lúc này Lệ Trường Sinh nhưng vì hắn môn phái chính danh. Đúng vậy a. Lệ Trường Sinh tuổi còn trẻ liền là Lưu Vân phái thiếu trưởng môn, kiếm pháp thật sự là tuyệt diệu a. Lấy niên kỷ luận, cái anh kiệt thế nhưng là so Lệ Trường Sinh lớn có 10 tuổi đi. Võ công còn không phải đối thủ của người ta, những năm này luyện công luyện đến chó trên thân đi. Đừng nói mỏ, ngươi cũng không phải đối thủ của người ta a. Ta vậy là không có tốt bí kíp võ công thể luyện, nếu là ta cũng có cái thiên thập bát tuyệt loại này tuyệt học, cũng có thể luyện đến võ công tuyệt thế tình trạng. Làm cái gì mộng cái kia? Ngươi nhưng không có một cái nào tốt cha. Cái anh kiệt nghe được đầy ngập tức giận, toàn thân phát run, càng thêm phập phồng không yên, chiêu thức ở giữa cũng lại như vậy ăn khớp chặt chẽ. Lúc đầu Lệ Trường Sinh chỉ dùng hai thành công lực, còn không thể tốc thắng, lần này cái anh kiệt lại mình lộ ra sơ hở. Phá. Lưu Vân phá nguyệt. Là Lưu Vân phi kiếm thập tam thức bên trong lực công kích một chiêu lớn nhất. Giờ khắc này, Lệ Trường Sinh thật biến thành một mảnh mây trôi, từ cái anh kiệt trên đầu bay lượn mà qua. Chương 73, tiêu hồn ma âm. Lệ Trường Sinh cũng không có lấy cái anh kiệt mệnh, dù sao cái anh kiệt là cái thê anh hùng bang thiếu bang chủ, cha là thiên địa bảng bên trên xếp hạng thứ 10 đại cao thủ, lúc này giết hắn, đối Lệ Trường Sinh mà nói cũng vô ích chỗ. Lưỡi kiếm giáng cái anh kiệt cái cổ, vạch một cái mà qua. Cái anh kiệt cảm thấy cái cổ mát lạnh, thầm nghĩ xong rồi, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong. Nhưng mà, chờ một hồi lâu, cái anh kiệt cảm thấy mình vẫn ở nhân gian. Đây là có chuyện gì? Cái anh kiệt mở hai mắt ra, lại phát hiện Lệ Trường Sinh sớm đã không thấy. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Tào Anh Trác chạy tới, quan tâm nói. Ta thua, ta thua. Cái anh kiệt mở mịt đạo, hắn khó mà tiếp nhận thất bại, đã thất hồn lạc phách. Cái anh kiệt thua, cái thế anh hùng bang quả nhiên vẫn là không bằng thất đại môn phái a. Lưu Vân phái kiếm pháp thật rất huyễn rất cao minh a. Không bằng chúng ta gia nhập Lưu Vân phái. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi cái tuổi này người ta sẽ muốn ngươi. Hừ. Đừng cũng đừng có, ta để cho con của ta tử gia nhập Lưu Vân phái, học được thượng thừa kiếm pháp, đến lúc đó các ngươi còn không phải hâm mộ chết ta. Liên ngươi có nhi tử đúng không, ta cũng làm cho nhi tử gia nhập Lưu Vân phái. Ai? Lệ thiếu trưởng môn, chớ đi a, chờ ta một chút nhóm, chúng ta muốn gia nhập Lưu Vân phái. Cái thế huynh không có sao chứ? Tư đồ Hương Ngọc đối đắc thắng trở về Lệ Trường Sinh nói. Yên tâm đi, ta không có thương tổn hắn. Lệ Trường Sinh mỉm cười nói. Vậy ta cảm ơn ngươi. Tư đồ Hương Ngọc thở phào một cái nói. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Lệ Trường Sinh nói. Lần này, cái thế huynh đến thần quyền Sơn Trang, là đóng thúc thúc để hắn bảo hộ ta, nói thế nào đều cùng ta có chút quan hệ. Tư đồ Hương Ngọc nhíu mày một cái nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, là chính hắn nhiều chuyện mà thôi. Lệ Trường Sinh nói. Ừm. Ngươi thắng, còn không có chúc mừng ngươi đây, kiếm pháp làm rất khá. Tư đồ Hương Ngọc gật đầu nói. Thật sao? Qua loa đi, ta còn muốn tiếp tục hướng ngươi thỉnh giáo kiếm pháp đâu. Lệ Trường Sinh nói. Cái kia tốt, ta cũng đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo cái kia mấy chiêu gạo rượu đâu, chúng ta đi. Tư đồ Hương Ngọc hưng phấn nói. Trông thấy Lệ Trường Sinh cùng Tư đồ Hương Ngọc đi, Hàn Vô Tả, Đường Như Liên cùng Đạm Đài Tĩnh Du đều rất không cao hứng, nhưng là các nàng cũng không thể tại trước mặt mọi người đem Lệ Trường Sinh đuổi trở về a, chỉ có thể về mình xương phòng phụng phiệu đi. Quân hùng cũng dần dần tản, Lục Vi Đống ném đi mặt to, đã sớm né tránh Hàn Vô Tà bọn người, xa xa trượt. Lục Vi Đống mỗi tiếng nói cử động, đều chạy không khỏi Lệ Trường Sinh hai mắt, đương nhiên có thể nghe được hắn những lời kia. Nhưng mà lúc này đây, Lệ Trường Sinh nhưng lại có tính toán của mình, tạm thời buông tha Lục Vi Đống. Tại Tư đồ Hương Ngọc sư phòng, Lệ Trường Sinh đem Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức chỗ tinh diệu nói cho Tư đồ Hương Ngọc nghe, Tư đồ Hương Ngọc cũng thanh kiếm Thánh Tiên Cương kiếm pháp biểu thị cho Lệ Trường Sinh nhìn. Cái này đợt không lỗ. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, lấy Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức đổi lấy Thiên Cương kiếm pháp là kiếm lời lớn mua bán. Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức mặc dù cũng là tuyệt học, nhưng là đối Lệ Trường Sinh tới nói tác dụng không lớn, chỉ là dùng để trở bề ngoài. Lá bài tẩy của hắn là Cửu Duyên kiếm pháp, Cửu Duyên kiếm pháp là so Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cao hơn một bậc kiếm pháp. kiếm thánh gia truyền thiên cương kiếm pháp cũng so Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cao hơn một bậc, cùng Cửu Duyên kiếm pháp mỗi người một vẻ. Thiên cương kiếm pháp uy lực to lớn, Cửu Duyên kiếm pháp biến hóa đa đoan, là kiếm pháp bên trong hai thái cực. Đương nhiên, Lệ Trường Sinh không có đạt được thiên cương kiếm pháp ảo diệu nhất cái kia mấy chiêu. Không phải Tư Đồ Hương Ngọc không nói cho Lệ Trường Sinh, mà là Tư Đồ Hương Ngọc mình cũng không có học được. Tư Đồ Hương Ngọc xuống núi thời điểm, kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung cũng dặn dò qua nàng, gặp người lại nói ba phần lời nói, không thể toàn ném một mảnh tâm. Nhưng mà, Lệ Trường Sinh đem Lưu Vân phái trấn phái tuyệt chiêu, Lưu Vân phi kiếm thập tam thức chỗ tinh diệu. Không chút nào lưu nói cho Tư Đồ Hương Ngọc. Để nàng coi là Lệ Trường Sinh là xem nàng như thành chi kỷ, chính nàng làm sao có thể của mình quý đâu. Kết quả là, nàng gái này hơn 10 năm học được từng giờ từng phút đều bị Lệ Trường Sinh chụp vào cái không còn một mảnh. Lệ Trường Sinh ý cười giạt rào, nếu có kinh nghiệm phong phú tuyệt đỉnh cao thủ tại nơi này, nhất định có thể nhìn ra Lệ Trường Sinh ý cười bất thường. Rõ ràng, Lệ Trường Sinh dùng tới ma giáo thần công tiêu hồn ma âm, Tư Đồ Hương Ngọc tâm phòng mở rộng, một mặt là nàng đối Lệ Trường Sinh tán thành, một phương diện khác cũng có tiêu hồn ma âm một bộ phận công lao. Tư Đồ Hương Ngọc luyện nội công là nhất là chính phái Thiên Cương thần công, là võ thánh một phái chân truyền, nhất là các loại ma công khắc tinh. Nhưng mà, Lệ Trường Sinh tiêu hồn ma âm thông qua tiên thiên nguyên khí làm sau khi đi ra, đã không mang theo một điểm ma công cái bóng, ngược lại có chút phiêu giật giống như tiên. Mà lại Lệ Trường Sinh công lực là Tư Đồ Hương Ngọc gấp bội, Tư Đồ Hương Ngọc căn bản là không có cách ngăn cản Lệ Trường Sinh đối tinh thần của nàng tập kích. Chúng ta liền trò chuyện cái suốt đêm tốt. Lệ Trường Sinh đem tiêu hồn ma âm phát động đến trạng thái đỉnh cao nhất. Tốt. Vậy nhất định rất kích thích, ta còn không có suốt đêm tán gẫu qua ngày đâu. Tư Đồ Hương Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Phụ thân ngươi nhất định quản được ngươi rất nghiêm ngặt đi. Lệ Trường Sinh nói. Đúng vậy a. Hắn nhưng không thú vị, đem mẹ ta đều tức khí mà chạy. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Vậy mẹ ngươi đi nơi nào? Lệ Trường Sinh nói. Mẹ ta đi làm đạo cô. Tư Đồ Hương Ngọc nói, trong mắt tràn ngập giọt nước mắt. Ngươi còn có thể nhìn thấy nàng sao? Lệ Trường Sinh nói. Một năm mới có thể gặp nàng một lần. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Vậy ngươi nhất định rất tưởng niệm nàng đi. Lệ Trường Sinh nói. Ừm. Ta nhớ nàng, cũng hận nàng. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Ngươi vì cái gì hận nàng đâu? Lệ Trường Sinh nói. Bởi vì ta một năm mới có thể gặp nàng một lần, mà Phi Xương Sư Tỷ lại có thể mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng. Ô ô, Tư Đồ Hương Ngọc nước mắt rốt cục rơi ra tới, nàng ủy khuất khóc lên. Đừng khóc, nghĩ thoáng điểm. Lệ Trường Sinh lơ quính, không nghĩ tới để người ta chuyện thương tâm móc ra tới. Ta thật khó chịu. Ô ô, Tư Đồ Hương Ngọc khóc lớn. Lệ Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai của nàng nói, ngươi tưởng niệm mẹ ngươi, có thể mình đi xem nàng à. Các nàng ở tại trên vách đá, lấy khinh công của ta còn không thể đi lên. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Nha. Vậy mẹ ngươi võ công rất cao. Lệ Trường Sinh nói. Ta cũng không biết võ công của nàng thế nào. Dù sao Phi Xương Sư Tỷ võ công thật là tốt. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Tốt bao nhiêu? Lệ Trường Sinh nói. Phi Xương Sư Tỷ tại thiên địa trong bảng bài danh thứ tư. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Nguyên lai là nàng. Lệ Trường Sinh trong lòng giật mình. Yến Phi Xương, võ lâm đệ nhất mỹ nhân, võ lâm kiếm thứ nhất khách. Sư tỷ của ngươi võ công thật sự có cao như vậy? Lệ Trường Sinh nói. Cha ta nói kiếm pháp của nàng đã ở trên hắn, chỉ là công lực không bằng. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Lợi hại như vậy? Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Nghe nói cái kia Yến Phi Xương niên kỷ cũng không lớn, chẳng qua là một thiếu nữ mà thôi, như vậy võ công của nàng là thế nào luyện? Chẳng lẽ cũng có kỳ ngộ gì phải không? Chương 74, Ma quyền kích giết. Tư Đồ Hương Ngọc tại Lệ Trường Sinh trấn an phía dưới, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Lệ Trường Sinh lại dùng tiêu hồn ma âm ăn mòn Tư Đồ Hương Ngọc tinh thần, để nàng cho là mình cùng Lệ Trường Sinh hàn huyên cái suốt đêm. Lệ Trường Sinh đổi lại toàn thân áo đen, không có tắt đèn, ra ngoài phòng. Khép cửa phòng lại, Lệ Trường Sinh đem hai tay dán tại trên cửa phòng, thâm vận thần công. Dùng Cửu Duyên kiếm pháp bên trong sử dụng không đồng lực đạo công phu đem ra, đập nện vận chuyển then cửa. Cách sơn đả ngưu công phu rất nhiều người cũng có thể làm đến, cách sơn vận chuyển công phu liền khó khăn, dù cho lấy Lệ Trường Sinh 200 năm trở lên tiên thiên nguyên khí, làm cũng là cật lực vô cùng. Cách lấy cánh cửa dụng công lực vận chuyển, giữ cửa then cài cắm lên môn, chỉ là vấn đề thời gian, Lệ Trường Sinh vẫn là thành công. Nếu có người đến đẩy cửa, không cách nào đẩy ra. Phá cửa mà vào. Tựa hồ không có gì tất yếu. Đến có cần phải phá cửa mà vào thời điểm. Lệ Dài Sinh sự tình đã sớm làm xong. Lệ Trường Sinh không có mang kiếm, bởi vì kiếm là Lưu Vân phái, rất dễ dàng bị nhận ra, mà lại Lệ Trường Sinh cảm thấy cái này Thần Quyền Sơn Trang không ai có thể ngăn cản được mình một đôi tay không. Đêm đã cực sâu, tại Thần Quyền Sơn Trang chỗ sâu cũng có ánh đèn lấp loé. Thần Quyền Sơn Trang trang chủ Tạ Ôn Đình không có nghỉ ngơi, lại trong thư phòng điểm đèn, người khác cũng không biết hắn đang làm gì. Tạ Ôn Đình trong tay có một quyển sách lụa, trên nhất sừng thình lình viết Ma Ha Vô Lượng. Phật môn thần công này là ta tiên tổ bước lên nguy hiểm tính mạng từ Thiên Phật Thần Tông trồng ra, hắn chúng Thiên Phật Thần Tông trường công, chỉ là 3 ngày liền chết mất. Bất quá cái này Phật môn chí cao thần công lại lưu tại ta Tạ gia, vì tê liệt ngoại giới, ta ta Tạ gia trăm năm chưa ra, chính là muốn bảo hộ bí mật này. Bây giờ, Thiên Phật Thần Tông còn có hay không truyền nhân cũng không biết, cũng là ta Tạ gia chân chính có thể tung hoành thiên hạ thời điểm. Bách Bộ Thần Quyền Tư Mã Huy, năm đó ta thua với ngươi một chiêu, hiện tại ta một chiêu liền có thể bại ngươi. Những này Tây Vực Hòa Thượng cũng là cổ quái, viết cái bí kíp cũng là loạn thất bát tao, khiến cho ta đau cả đầu, bỏ ra 30 năm mới làm rõ đầu mối, có một chút thành tựu. Lúc đầu ta dự định tại 60 đại thọ ngày này lập uy, để thiên hạ đều biết uy danh của ta. Không nghĩ tới những cái kia đồ hèn nhát cũng không dám đến, chỉ phải đồ đệ tới. Hừ, cho là ta liền không có cách nào. Cũng không biết là ai tung tin đồn nhảm, nói ta Tạ gia trang giấu có bí kíp võ công. Các ngươi không nghĩ tới sao, ta Tạ gia trang thật sự có bí kíp võ công, bất quá ta đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, dưới mắt ai cũng đoạt không đi. Ma Ha Vô Lượng, ngươi liền tạm thời hầu ở ta tiên tổ linh vị trước đi. Nói, Tạ Ôn Đình đẩy ra một cái hốc tối, đem viết có Ma Ha Vô Lượng sách lụa bỏ vào, hốc tối đằng sau rõ ràng để đó Tạ gia trang lịch đại tiên tổ linh vị. Thật đoạt không đi sao? Ai? Tạ Ôn Đình kinh hãi, không nghĩ tới lại có người thăm dò hắn, càng không có nghĩ tới chính là mình vậy mà không có phát hiện đối phương. Lấy Tạ Ôn Đình võ công cảnh giới, trên đời này có thể tránh thoát hắn thai mắt người đã cực ít. Tam Thánh, không có khả năng. Bọn hắn không thiếu bí kíp võ công. Bốn Kỳ, không có khả năng. Tính cách của bọn hắn mặc dù quái dị, nhưng không làm cướp người bí kíp sự tình. Tám Tuyệt, có khả năng. Thế nhưng là Tám Tuyệt bên trong vị kia đâu? Mình có thể đối phó được sao? Tạ Ôn Đình mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ lại trong lòng run sợ. Đã ngươi là thần quyền, như vậy ta liền lấy quyền pháp thắng ngươi. Thanh âm vừa qua khỏi, liền có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, xuyên phá thư phòng cửa chính, hướng Tạ Ôn Đình đánh tới. Cái kia phiến tại nhất lưu cao thủ trong mắt vững như thành đồng cửa đá, tại đối phương quyền hạ giống như một khối đậu hũ, ngay cả ngăn cản một lát đều không thể làm đến. A, Ma Ha Vô Lượng Kim Cang Quyền. Tạ Ôn Đình hét lớn một tiếng, song quyền tế xuất, từ trước đến nay quyền kích ra. Phật môn võ công tầm thường đều muốn la lên, cái gọi là trong tiếng hít thở, liền có thể gia tăng võ công uy lực. Phật môn sư tử hống chính là loại này võ công một cái đại biểu, nhưng là Phật môn võ công khác cũng không ít là cần thanh thế tương xứng. Bành, kẻ tập kích đơn quyền cùng Tạ Ôn Đình song quyền va chạm. Bành, trong lúc nhất thời, kinh khí bốn phía, trong thư phòng hết thảy đều bị cái này hủy thiên diệt địa quyền kình đánh nát. Phần phật, trang giấy bay loạn, mảnh gỗ vụn khuấy động, Tạ Ôn Đình đã bị mảnh vụn vây quanh, vô cùng chật vật. Một quyền qua đi, Tạ Ôn Đình mới tới kịp nhìn về phía kẻ tập kích. Kẻ tập kích thân hình hơi cao, toàn thân áo đen, hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc, tại Tạ Ôn Đình biết cao thủ trong kho không có cái này một viên. Ừm. Kẻ tập kích tựa hồ đối với Tạ Ôn Đình tiếp nhận một quyền này cảm thấy kinh ngạc. Một quyền không được, như vậy thì lại đến một quyền. Vâng. Kẻ tập kích quyền thứ hai đã đánh ra, quyền phong kích trên không trung, phát ra tiếng vang to lớn, có thể nghĩ một quyền này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Tạ Ôn Đình tròn mắt tận nước, lớn tiếng gào thét, ngươi đến cùng là ai? Kẻ tập kích lại không đáp lời, nắm đấm vẫn lúc trước đột kích. Tạ Ôn Đình chặn kẻ tập kích quyền thứ nhất, đã dùng hết toàn lực, uy thế này càng hơn quyền thứ hai hắn vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Trốn. Đây là Tạ Ôn Đình ý nghĩ, mà ở kẻ tập kích quyền phong phía dưới, Tạ Ôn Đình lại phát hiện không đường có thể trốn. Ta liều mạng với ngươi. Tạ Ôn Đình gào thét lớn, ra quyền. Bành. Nắm đấm lần nữa chạm vào nhau. Đang. 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 Phúc. Lần đầu tiên ngăn cản Tạ Ôn Đình cũng không lui lại nửa bước, nhưng mà lần thứ hai ngăn cản hắn lại lui về sau ba bước, còn lớn hơn phun một vũng máu. Lại tiếp ta một quyền. Kẻ tập kích quyền thứ ba lại tới. Khinh người quá đáng. Ngươi dám báo lên tên của ngươi sao? Tạ Ôn Đình hô. Cùng ngươi chết không có chuyện gì để nói. Kẻ tập kích lạnh lùng thốt. Quyền thứ ba quyền thế càng hơn, cái kia phô thiên cái địa khí kình, để Tạ Ôn Đình để không nổi dũng khí chống cự. Đây cũng không phải là nhân gian quyền, mà là ma quỷ chi quyền. Tạ Ôn Đình có thể ngăn cản cái này giống như ma quỷ quyền sao? Hiển nhiên không thể. Tạ Ôn Đình đem hai tay để ở trước ngực, tưởng tượng lấy may mắn có thể ngăn cản được một quyền này. Nhưng mà, uy lực của một quyền này cực kỳ khác hắn bất ngờ. Rồi. Một quyền này vậy mà xông qua Tạ Ôn Đình hai tay, thẳng đến trái tim của hắn mà tới. A, hai tay vỡ vụn, Tạ Ôn Đình đau đến kêu thảm thiết. Nhưng mà kêu thảm lại cứu không được hắn, chỉ có thể chọc giận kẻ tập kích, gia tốc tử vong của hắn. Phúc, nắm đấm xuyên qua trái tim, một cái cự đại động quật xuất hiện tại Tạ Ôn Đình trước ngực. Rút về nắm đấm, kẻ tập kích cánh tay chấn động, máu tươi trên tay vậy mà chốc ra, tại trên cánh tay của hắn không có chút nào lưu lại vết máu. Quy Nguyên Thần Trưởng dùng Thiên Ma Đại Cửu Chiếu bên trong quyền pháp chân ý xuất ra. Quả nhiên có khác một phen thần diệu. Kẻ tập kích thình lình đúng là Lệ Trường Sinh. Một trưởng vô nát vết tưởng, rút ra cái kia quyển viết Ma Ha Vô Lượng sách lụa, Lệ Trường Sinh hai mắt bị mười phần nụ cười hài lòng bao trùm. Niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật sự có bí kíp. Lệ Trường Sinh đem sách lụa thu vào trong lòng, hai chân chia xuống đất, đống nhiên bay vút lên, giống một con chim lớn bay nhanh rời đi. Chương 75, nửa đêm dò xét. Tạ Ôn Đình gầm rú, kinh động đến Tạ Bình cùng Tạ An, bọn hắn trong khoảnh khắc liền đi tới Tạ Ôn Đình thư phòng. Nhưng mà bọn hắn vẫn là tới chậm, Lệ Trường Sinh chân trước rời đi, bọn hắn chân sau mới đến. Trang chủ, trang chủ. Nhìn thấy Tạ Ôn Đình trước ngực lô máu, Tạ Bình cùng Tạ An đều ngây dại. Kinh hãi, vô cùng kinh hãi. Từ Tạ Ôn Đình gào thét, đến Tạ Bình Tạ An đi vào, bất quá trong chớp mắt công phu, là ai có võ công cao như vậy, vậy mà giết chết Tạ Ôn Đình. Tạ Bình làm Tạ Ôn Đình tuyệt đối thân tín, rất rõ ràng Tạ Ôn Đình võ công tiến cảnh. Lấy hắn xem ra, Tạ Ôn Đình võ công đã có thể tiến vào thiên địa bảng 10 vị trí đầu, liền là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thánh đích thân tới, cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy giết chết Tạ Ôn Đình. Đương nhiên, lấy võ công của hắn trình độ đến suy đoán kiếm thánh võ công độ cao là không chính xác. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung đương nhiên không có lý do gì giết chết Tạ Ôn Đình. Như vậy là ai? Ai cố ý hình giết chết Tạ Ôn Đình, ai lại có năng lực giết chết Tạ Ôn Đình? Tạ Bình càng nghĩ càng sợ hãi, cường đại như vậy địch nhân, Tạ gia lại thế nào tới đối kháng? Trang chủ chết bởi quyền pháp phía dưới, không phải là Bách Bộ Thần Quyền Tư Mã Huy. Tạ nói, Tư Mã Huy không có võ công cao như vậy. Tạ Bình rất là xác định nói, trong chốn võ lâm dụng quyền cao thủ, cũng liền Tư Mã Huy có thể xếp hàng đầu. Tạ nói, Tư Mã Huy võ công còn chưa đủ, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn hiểm nghi. Mặt khác, thất đại môn phái hiện tại trong cao thủ, không có người nào có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết trang chủ người. Nhưng là, thất đại môn phái mỗi một môn phái đều có cao nhân tiền bối giấu ở bên ngoài, võ công của bọn hắn cao tới trình độ nào, ai cũng không biết. Thất đại môn phái bên trong thiện ở dụng quyền, có thể đem quyền pháp luyện đến bén nhọn như vậy người, chỉ có Thiên Trọng phái bên trong một đời trước cao thủ có khả năng. Tạ Bình nói, chẳng lẽ là Thiên Trọng phái xem chúng ta trang chủ không vừa mắt, uy hiếp đến bọn hắn võ lâm bá chủ địa vị. Tạ nói, lúc này Thiên Trọng phái mặc dù còn không thể xưng là võ lâm bá chủ, nhưng cũng là có thể xưng là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng đại phái, lấy tay đoạn xa lánh môn phái khác cũng không phải là không được. Cái kia ai biết được, thất đại phái bên ngoài cũng có cao thủ, chúng ta cũng không thể biết rõ. Tạ Bình nói, nói như vậy, chúng ta tìm không thấy sát hại trang chủ người. Tạ nói, rất khó, rất khó. Tạ Bình nói, không biết hung thủ thụ không bị thương, dù sao ta cảm thấy lấy trang chủ võ công, hung thủ không hư hại chút nào khả năng cực thấp. Tạ nói, Tạ Bình trong mắt lóe lên một vệt sáng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta đuổi theo cha hung thủ, ngươi đi mời thiếu trang chủ đi. Tạ nói, thiếu trang chủ đang lúc bế quan gấp muốn thường xuyên, tùy tiện quấy rầy. Tạ Bình phẩy tay, nói, cha đều đã chết, còn cái gì khẩn yếu không kín muốn. Vậy được, ta liền đi đem thiếu trang chủ kêu đi ra, cũng không biết võ công của hắn luyện tới trình độ nào, có thể hay không trèo chống được Thần Quyền Sơn Trang uy danh. Tạ nói, Tạ Bình làm Thần Quyền Sơn Trang đại quản gia, muốn tra toàn trang là một chuyện rất đơn giản, khó xử ngay tại ở quý khách quá nhiều, đêm khuya điều tra quá trải qua tội nhân. Bất quá bọn hắn trang chủ đều đã chết, điều tra cái hung thủ cũng là chuyện đương nhiên, đắc tội với người cũng liền sẽ không tiếc. Trong xương phòng ăn rất quý khách, toàn bộ được mời tới đến ban ngày yến hội đại sảnh. Bất quá lúc này nhưng không có yến hội cho bọn hắn ăn, liền ngay cả nước trà cũng không có người cho bọn hắn bên trên. Ta dựa vào con bà nó, đây coi là chuyện gì xảy ra. Đem ra xem như cái gì, cảm giác không ngủ được, còn phải ở chỗ này bị đông. Đừng tàu nhau, người ta chết trang chủ, ngươi liền thông cảm một cái đi. Nhà hắn người chết, lại không phải ta giết, dựa vào cái gì để cho ta chịu tội. Cái kia ai bảo ngươi đuổi kịp đâu. Sớm biết ăn xong yến hội liền chân chu rời đi, còn có thể bày ra việc này. Cái này ai có thể nghĩ ra được đâu. Ta không phải cảm thấy tại Thần Quyền Sơn Trang ở lại một đêm, trở về khoác lác cũng có mặt mũi không phải. Lần này có mặt mũi. Nửa đêm bị người từ trong chăn lôi ra đến, thật mẹ nó chật vật. Bình thường võ lâm hảo kiệt, Tạ Bình trực tiếp không vùng, bởi vì hắn biết chỉ bằng bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không tổn thương được Tạ Ôn Đình. Bất quá, xuất từ các đại môn phái người lại nhận lấy hắn nhiệt tình chiếu cố. Nam Cung thiếu hiệp, có thể nói một chút người an giấc trước đó đang làm cái gì sao? Có ai có thể chứng minh sao? Tạ Bình nói. Nam Cung Tư Viễn sắc mặt khó coi, cái này mẹ nó chính là bắt người làm người bị tình nghi a. Không qua người ta người chết, Nam Cung Tư Viễn liền tha thứ đối phương. Ta từ trước đến nay đường cô nương cùng một chỗ, sau đó liền về sương phòng nghỉ ngơi. Chứng nhân có đường cô nương a, còn có Lục thiếu trưởng môn, quá nhiều người. Đường cô nương, là thế này phải không? Tạ Bình xoay đầu lại hỏi Đường Như Liên nói. Không sai. Ta cùng Lưu Vân phái Hàn Vô Tà một mực tại cùng một chỗ, cùng Nam Cung thiếu hiệp bọn người nói chuyện phiếm cho tới đã khuya, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiếp lấy Tạ Bình lại hỏi Quy Nguyên phái Lục Vi Đống, Thiên Trọng phái Viên Tuệ, Đại La phái Linh Xu Tử, Thiên Cầm phái Đại Bằng công tử. Kết quả bọn hắn đều có chứng nhân, mà lại bọn hắn chỗ ở đều cách xa nhau không xa, dù cho có động tĩnh gì, bọn hắn cũng có thể lẫn nhau biết. Kỳ thật Tạ Bình biết, võ công của bọn hắn đối Tạ Ôn Đình căn bản là không tạo được uy hiếp. Hắn là nghĩ từ trên người bọn họ nhìn xem phải chăng có chỗ khả nghi, hung thủ có lẽ là sư môn của bọn hắn tiền bối đâu, chỉ có sư môn của bọn hắn tiền bối mới có giết chết Tạ Ôn Đình năng lực. Lệ thiếu trưởng môn, ngươi thời điểm không tại gian phòng của mình. Tạ Bình đe dọa nhìn Lệ Trường Sinh nói. Thì tính sao? Lệ Trường Sinh thản nhiên nói. Xin ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Tạ Bình nói. Ta tại Tư Đồ cô nương gian phòng. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi tại Tư Đồ cô nương trong phòng làm gì? Tạ Bình nói. Ngươi đây liền không xem bảo. Lệ Trường Sinh nói. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, nếu không Tạ Bình nói. Nếu không như thế nào? Ta cùng Tư Đồ cô nương làm cái gì, cũng là ngươi một nô bộc quản được sự tình. Xem ở ngươi trang chủ vừa mới chết đi phân thượng, ta có thể trả lời một vài vấn đề, không có nghĩa là ngươi liền có thể được đả lần tới. Lệ Trường Sinh nghiêm nghị nói. Tạ Bình bị quát lớn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà hắn không dám phát tác, lúc này các đại môn phái đệ tử tinh anh đã bị hắn chọc giận, tuyệt đối sẽ đứng tại Lệ Trường Sinh bên kia. Tư Đồ cô nương sự tình, không phải ngươi nên hỏi, ngươi có thể đi. Nói chuyện lại là cái anh Kiệt. Tạ Bình nhìn thoáng qua cái anh Kiệt, bất đắc dĩ rút lui, cái anh Kiệt hắn cũng đắc tội không nổi. Nhìn thấy cái anh Kiệt ra mặt, Lệ Trường Sinh mỉm cười. Mặc dù cái anh Kiệt đấu kỵ Lệ Trường Sinh cùng Tư Đồ Hương Ngọc đi được gần, nhưng là người khác đến hỏi Tư Đồ Hương Ngọc sự tình, hắn còn là không cho phép. Tư Đồ Hương Ngọc nói, tạ ơn cái thế huynh vì Lệ đại ca nói chuyện, kỳ thật chúng ta không có làm cái gì, chỉ là đàm luận chút kiếm pháp mà thôi, nói nói liền quên thời gian, một mực nói tới Tạ tổng quản đến điều tra. Lệ Trường Sinh khỏe miệng lộ ra thần bí tiếu dung, cái nụ cười này đương nhiên là có đặc thù hàm nghĩa. Cái anh Kiệt giận tí mặt, hắn coi là Lệ Trường Sinh ý cười tuyệt đối có kỳ quặc, không phải Tư Đồ Hương Ngọc nói đơn giản như vậy. Nếu như Tư Đồ Hương Ngọc nói dối, như vậy bọn hắn trong phòng hơn nửa đêm đều đang làm gì? Cái anh Kiệt không dám nghĩ thêm nữa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, cái thế anh hùng. Do xét một lần, Tạ Bình không có phát hiện chỗ khả nghi nào, chỉ có thể thả quần hùng trở về phòng. Dù sao sắc trời còn sớm, không ai nguyện ý bồi lấy bọn hắn thức đêm, dù cho nhà ngươi người chết cũng không được, tình cảm không tới cái kia phân thượng, hoặc là nói mặt mũi của ngươi còn chưa đủ lớn. Ngày thứ hai, quần hùng đến Tạ Ôn Đình lình tiền bái thế, thấy được Tạ Ôn Đình nhi tử Tạ Dương Gió. Tạ Dương Gió là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dáng dấp thân hình khôi ngô, diện mục tuấn lãng, cùng các đại môn phái đệ tử tinh anh có thể liều một trận. Cái thế anh hùng bang bang chủ, cái thế anh cái đại hiệp đến. Tạ gia hô hào người, từ hô thọ hào biến thành hô tăng hào. Chỉ có cái kia lớn giọng không có đổi. Quân hùng bạo động. Cái thế anh hùng bang bang chủ tới. Cái đại hiệp đến làm gì? Bái tế Tạ trang chủ sao? Không có trùng hợp như vậy đi, ai biết Tạ trang chủ hôm qua sẽ chết. Cái kia ai biết được. Cái thế anh hùng bang tin tức thế nhưng là rất linh thông, mà lại cái đại hiệp võ công tuyệt thế, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, thời gian một ngày cũng có thể chạy tới. Thiên địa bảng. Cái thế anh. Bài danh, thiên bảng, người thứ 10. Danh tự, cái thế anh. Tên hiệu. Bắc Địa Hùng Sư. Giới tính, nam. Tuổi tác, 60 tuổi trở lên, không đến 70 tuổi. Thân thuộc, tử, cái anh Kiệt, đệ tử, Tào Anh Trác. Môn phái, cái thế anh hùng bang, võ lâm tam đại bang một trong. Binh khí, côn sắt. Võ công, cái thiên thập bát tuyệt. Yêu thích, tranh bá giang hồ. Quen thuộc, thường đem kiếm thánh là ta lão ca treo ở bên miệng. Bằng hữu, đông đảo. Địa vị, võ lâm tám tuyệt một trong, cái thế anh hùng bang bang chủ, nó quyền thế càng tại võ công phía trên. Giang hồ hy vọng gần với võ lâm tam thánh, đế đình tổng quản gia Cát Tiên Sinh, cùng thiên trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư, áp đảo thất đại phái còn lại lục phái trưởng môn nhân phía trên. Nó lãnh đạo cái thế anh hùng bang, ở giang hồ tam đại bang đứng đầu. Tổng kết, nó công lực đã hoàn toàn ngưng luyện tiên thiên cương khí, cái thiên thập bát tuyệt hỏa hầu đã có chín thành, đạt đến cao thủ tuyệt thế phạm chủ, một thân gìn giữ cái đã có thừa, sáng tạo cái mới không đủ, võ công đã tới đỉnh phong, lại không tiến thêm một bước khả năng. Đây là thiên địa bảng bên trong đối cái thế anh luận thuật. Mặc dù không hết tỉ mỉ xác thực, nhưng cũng có thể thấy được lồn đốm, đại thể biết cái thế anh tình huống hiện thật. Cái thế anh hùng bang bang chủ cái thế anh, chẳng những là võ lâm tám tuyệt một trong, mà lại tại thiên địa trong bảng xếp hạng thứ 10, bất luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng võ lâm đại lão. Thần Quyền Sơn trang trang chủ Tạ Ôn Đình, khi còn sống mặc dù uy danh lan xa, nhưng cùng cái thế anh lại không thể so. Tạ gia thiếu trang chủ Tạ Dương Gió tranh thủ thời gian đứng dậy, đi nên đón cái thế anh, đâu còn chú ý đến làm không làm hiếu tử. Tạ Bình theo sát phía sau, cũng đi nên đón cái thế anh. Quần hùng nhao nhao vây hướng đại môn, cũng tới đón tiếp cái thế anh. Tràng diện không nhỏ. Lệ Trường Sinh âm thầm cười lạnh, đây chính là võ lâm 10 vị trí đầu đại cao thủ đãi ngộ sao? Cửa đại sảnh tiến tới một cái khôi ngô lão nhân, niên kỷ tại 60 trên dưới. Hắn tóc đen râu đen, áo vải dày vải, sau lưng lưng một đầu côn sắt. Lão nhân kia ngày thường độ cao mũi khoát miệng, hai mắt như điện, lông mày có tóc dài, hai đại chiêu gió, sắc mặt đỏ thẫm, tinh thần phấn chấn, rất phù hợp hắn Bắc Địa Hùng Sư xưng hào. Đây chính là cái thế anh. Đóng bang chủ tốt, đóng lao tiền bối tốt, cái đại hiệp tốt. Quần hùng nhao nhao phát ra tiếng, tới đón tiếp cái thế anh. Nhưng mà cái thế anh giống như là không nghe thấy thanh âm của bọn hắn giống như, căn bản không để ý bọn hắn, chỉ là đưa ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn. Làm cái thế anh ánh mắt quét đến Tư Đồ Hương Ngọc thời điểm, hắn mới lộ ra tiểu dung, nhanh chân hướng bên này đi tới. Tạ Dương Phong hòa Tạ Bình mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, lại chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Mặc dù nơi này là Thần Quyền Sơn trang địa bàn, nhưng là theo cái thế anh đến, tựa hồ sân nhà đã biến thành cái thế anh hùng bang. Tốt chất nữ, ngươi không có việc gì chứ? Ta nghe được Tạ gia trang gây ra rủi ro, liền tranh thủ thời gian đến đây. Cái thế anh đối mặt Tư Đồ Hương Ngọc thời điểm, một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, không có chút nào trước đó không coi ai ra gì. Ta không có chuyện, cái thúc thúc sao ngươi lại tới đây, ngươi có nhiều như vậy đại sự muốn làm. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Ha ha, ta có cái đại sự gì cũng không bằng ngươi sự tình lớn a. Nếu là ngươi ra một chút chuyện nhỏ, ta tại Tư Đồ lão ca trước mặt nhưng là không còn mặt. Cái thế anh nói. Tạ ơn cái thúc thúc quan tâm. Tư Đồ Hương Ngọc nói. Cùng thúc thúc khách khí cái gì? Cái thế anh nói. Hắn nhìn lướt qua Tư Đồ Hương Ngọc người bên cạnh, nói, đây đều là ngươi nhận biết tuổi trẻ tuấn ngạn sao? Cho thúc thúc ta giới thiệu một chút. Tư Đồ Hương Ngọc nói, đều là may mắn gặp dịp, vị này là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử Lệ Trường Sinh Lệ đại ca, vị này là Nam Cung Thế gia công tử Nam Cung Tư Viễn. Cái thế anh thế nhưng là cái lao giang hồ, nghe được Tư Đồ Hương Ngọc trong miệng đối Lệ Trường Sinh không giống với người khác. Vị này là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử. Rất trẻ, không biết võ công như thế nào. Cái thế anh nói, Lệ đại ca võ công khá tốt. Hắn Tư Đồ Hương Ngọc nói không được nữa, chẳng lẽ muốn nói hắn đánh bại con của ngươi? Cái thế anh xem xét, cái này có kỳ quặc a. Anh Kiệt, vị này Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, ngươi nhưng quen thuộc. Cái này cái anh Kiệt nói không ra lời, chẳng lẽ nói ta cùng hắn đánh một trận, còn không có đánh qua người ta. Chuyện gì xảy ra? Ấp á ấp úng, anh Trác, ngươi tới nói. Cái thế anh xông đệ tử của hắn nói. Vâng, sư phụ. Hôm qua thiên sư huynh cùng Lệ thiếu hiệp so tài hạ võ công, sư huynh dưới sự khinh thường. Thua một chiêu. Tào anh chắc nói. Cái thế anh hai mắt chừng một cái, đối cái anh Kiệt nói, có phải hay không là ngươi lấy vì người khác võ công cũng không bằng ngươi. Còn lớn hơn ý. Lần này là luật bản, ngươi chủ quan, nếu không phải luật bản, cái mạng nhỏ của ngươi không liền không có rồi. Ta sai rồi, cha. Cái anh Kiệt túi đầu nói. Biết sai liền đổi, còn có thể cứu, về sau tuyệt đối không nên chủ quan. Cái thế anh nói. Vâng, ta đã biết. Cái anh Kiệt không dám ngẩng đầu. Không mặt mũi ngẩng đầu a. Ở đây quần hùng thế nhưng là biết, nào có cái gì chủ quan. Mình đã đem áp đáy hòm tuyệt chiêu cái thiên thập bát tuyệt đều cho xuất ra, cuối cùng vẫn là thua, mà lại không phải thua một chiêu đơn giản như vậy, người ta kiếm đã lau cổ của mình, chỉ là không có đem đầu vớt xuống đến thôi. Cái thế anh quay đầu đối Lệ Trường Sinh nói, Lưu Vân phái võ công ta cũng biết chút, ngươi tuổi còn trẻ liền có phần này tu vi, cũng không dễ dàng. Đóng bang chủ quá khen rồi. Lệ Trường Sinh không kiêu ngạo không tự tin nói. Cái thế anh rốt cục nhớ tới, cái này Thần Quyền Sơn trang chủ chết rồi. Hắn nên đi cho người ta thắp nén hương. Đối với cái thê anh bái tế, Tạ gia trang vẫn cảm thấy rất có mặt mũi, cho nên đối với lúc trước hắn vô lễ, đã quên chi sau. Cái thê anh hai tay chấp hương, đối Tạ Ôn Đỉnh linh vị bái ba bái, Tạ Bình tranh thủ thời gian tới đón ở đốt hương, để vào lư hương bên trong. Quân hùng gặp cái thê anh bái tế Tạ Ôn Đỉnh, cũng nhao nhao tới bái tế. Trước đó bái tế Tạ Ôn Đỉnh người, tại quân hùng ở trong chỉ là số ít mà thôi. Cái thê anh cao như vậy giang hồ địa vị đều bái tế Tạ Ôn Đỉnh, lúc này quân hùng lại không đi bái tế. Chẳng phải là cảm thấy mình so cái thế anh còn lên mặt. Quân hùng ở trong nhưng không người nào dám làm như thế. Chương 77, lại có hảo kiệt đến. Đế đình tổng tuần tra, thượng quan bình thượng quan thiếu hiệp đến. Đế đình tuần tra. Hắn là tới làm gì? Đuổi bắt hung thủ sao? Không thể nào, đế đình mới không có rảnh rỗi như vậy đâu, nói không chừng chỉ là đi ngang qua. Thiên địa bảng. Thượng quan bình. Bài danh, thiên bảng, người thứ 36. Danh tự, thượng quan bình. Tên hiệu, mạc đạo vô ảnh. Giới tính. Không rõ. Tuổi tác, 20 tuổi trở lên, không đến 30 tuổi. Thân thuộc, không rõ. Môn phái, đế đình, nghi là đế đình tổng quản gia Cắt Tiên Sinh chi đồ. Binh khí, vô ảnh kiếm. Võ công, kiếm thuật. Yêu thích, giết người. Quen thuộc, áo đen, đỏ ngựa, hát xa mũ rộng vành che mặt. Bằng hữu, không. Địa vị, đế đình tổng tuần tra, giang hồ hy vọng cùng các đại phái trưởng môn nhân cân bằng. Tổng kết, một thân từ thiên địa bảng mạt giết vào thiên bảng, chỉ dùng không đến thời gian 3 năm. Suy đoán nó hai mạch nhâm đốc đã thông, đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ. Một thân niên kỷ còn nhẹ, công lực còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong, ngày sau trở thành cao thủ tuyệt thế không nói chơi. Nó binh khí vô ảnh kiếm vì võ lâm thập đại thần binh một trong, phỏng đoán kỳ thật tế sức chiến đấu muốn cao hơn nhiều nó võ công. Hắc sa mũ rộng vành, màu đen trang phục, thượng quan bình xa xa mà đến liền mang theo một cỗ túc sát, quần hùng nghị luận lập tức đình chỉ. Cứ rồi, đây là Lệ Trường Sinh cảm giác, về phần quần hùng cảm giác, Lệ Trường Sinh suy đoán hẳn là sợ hãi đi. Võ công cao tuyệt, lãnh khốc vô tình, đây là thượng quan bình cho người cảm giác, võ công không được người đương nhiên biết sợ. Thượng quan bình đến trong đại sảnh, cùng bất luận kẻ nào đều không có giao tập, lẻ loi trơ trọi một người đứng ở trong góc. Người này thật cao lãnh. Lệ Trường Sinh nói. Lệ tiểu đệ, ngươi chớ coi chọc hắn, hắn là loại kia giết người không nể tình người, chúng ta nhưng không thể chơi vào. Đường Như Liên tranh thủ thời gian đối Lệ Trường Sinh nói, sợ hắn đi lên chào hỏi, chọc giận Thượng Quan Bình. Yên tâm, vừa nhìn liền biết hắn không phải loại kia có thể người kết giao bằng hữu, ta nhưng không đáng đi chịu mặt lạnh. Lệ Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, đế đình người, vẫn là rời xa điểm tốt. Đường Như Liên nói. Thượng Quan Bình vừa ở đại sảnh trong góc đứng vững, hô hào người lại lên tiếng. Âu Dương Thế Gia công tử, Âu Dương Hàn, Âu Dương thiếu hiệp đến. Tư Mã Thế Gia công tử, Tư Mã Diệp, Tư Mã thiếu hiệp đến. Vũ Văn Thế Gia tiểu thư, Vũ Văn Tố Lan, Vũ Văn cô nương đến. Song Đả Sơn sơn chủ, Kim Đao Lây Trời Ngô Thái Nghiệp, Ngô đại hiệp đến. Kỳ Thủy Bang bang chủ, Xiên Sắt Hàng Long Thẩm Húc Đông Thẩm đại hiệp đến. Liên tiếp hô hào, đem quần hùng hào khí lại cho kích đi lên. Hôm nay đây là thế nào? Cùng đi hướng Tạ Trang chủ bái tế tới. Không thể nào, những người này tin tức chỗ nào có thể linh như vậy thông? Những người này thu đến Tạ gia trang anh hùng thiếp, đều không có đến, hiện tại Tạ Trang chủ chết rồi, bọn hắn lại tới, mà lại là một khối tới, nhất định có kỳ quặc. Ha ha, ta đoán được, nhất định là sự kiện kia. Chuyện gì a? Sự kiện kia a? Thiên địa bảng. Âu Dương Hàn. Bài danh, địa bảng, thứ 65 vị. Danh tự, Âu Dương Hàn. Tên hiệu, Bảy Dương công tử. Giới tính, nam. Tuổi tác, vừa qua khỏi 30 tuổi. Thân thuộc, cha, Âu Dương Phục, Âu Dương Thế Gia gia chủ, Bảy Dương Sắt Tay, Võ Lâm Tám Tuyệt một trong, Thiên Địa Bảng Thiên Bảng thứ 15. Môn phái, Âu Dương Thế Gia, Võ Lâm một trong tứ đại thế gia. Binh khí, không. Võ công, Bảy Dương Sắt Trưởng. Yêu thích, ỷ lại mạnh lấn yếu. Quen thuộc, có thể hay không làm, trước trang. Bức. Bằng hữu, hồ bằng cầu hữu rất nhiều. Địa vị, bốn đại Võ Lâm Thế Gia công tử bên trong số 1. Độc chiếm vị trí đầu, tại các phái đệ tử tinh anh bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Tổng kết, truyền thừa nhà học, rất được nó phụ phong, phong cách của cha phạm, võ công đã tiến vào đỉnh cấp. Một thân nghèo tinh tiến mạnh, võ công tiến vào tuyệt đỉnh, ở trong tầm tay, làm sao Bảy Dương Sắt Trưởng tiên thiên không đủ, tiến vào tuyệt thế khó hơn lên trời. Những người này, lấy Âu Dương Hàn cầm đầu não, vì chính là bí kíp võ công. Mặc dù không biết tin tức kia là có hay không thực, nhưng không đến liền không cách nào nghiệm chứng, cho nên chỉ có thể tới. Trước đó là không dám tới a, còn sống thần quyền Tạ Ôn Đình, vẫn rất có lực uy hiếp. Các vị mời. Tạ Bình tới chào hỏi những này võ lâm hào kiệt. Không cần thiết. Âu Dương Hàn nói. Các vị là Tạ Bình cũng nhìn ra không đối tới, những người này căn bản cũng không phải là đến bái tế Tạ Ôn Đình. Chỉ cần ngươi đem bí kíp võ công lấy ra, chúng ta liền đi. Âu Dương Hàn nói. Bí kíp võ công. Tạ Bình kinh ngạc nói. Không sai, Tạ Trang chủ vì sao mà chết? Ta đoán liền là hắn giấu kín bí kíp võ công. Các ngươi thật sự nếu không đem bí kíp võ công lấy ra, Tạ gia trang phải đối mặt liền là tai họa ngập đầu. Âu Dương Hàn nói. Ngươi nói bậy, ta Tạ gia trang nơi nào có võ công gì bí kíp? Lại nói, dù cho có bí kíp võ công, tại sao phải cho các ngươi? Tạ Bình cả giận nói. Bởi vì ngươi không cho, chúng ta liền giết ngươi. Âu Dương Hàn bình tĩnh nói. Tạ Bình đầy ngập phẫn nộ, lại không lời có thể nói, cùng cường đạo nói rõ lý lẽ, có thể nói tới thông sao. Tạ Bình tuyệt vọng, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu trang chủ Tạ Dương Gió, thiếu trang chủ có thể phục hưng thần quyền sơn trang sao? Tạ Dương Gió cúi đầu, hắn mặc dù tự xưng là võ công không tệ, nhưng là địch quá nhiều người, Âu Dương Hàn mang theo một đám, mà trong đại sảnh lúc đầu đám kia võ lâm hảo kiệt có thể hay không gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Đây là 10 phần khả năng, bí kíp võ công lực hấp dẫn, nhưng so sánh Tạ gia trang đối bọn hắn buông tha một mã mang ơn còn mạnh hơn nhiều. Tạ Bình quay đầu lúc thấy được cái thế anh, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, Tạ gia trang tồn vong liền nhìn vị này thái độ. Cái lao tiền bối, nhà ta trang chủ vừa mới qua đời, còn xin cái lao tiền bối chủ trì công đạo, để cho ta gia trang chủ đi được thể diện chút. Tạ Bình đi vào cái thế anh trước người, ba một tiếng liền cho hắn quỳ xuống. Mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Cái thế anh nói. Cái lao tiền bối không đáp ứng, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Tạ Bình nói. Tạ Dương Gió cũng tới quỳ xuống, cái này khiến cái thế anh cảm thấy rất khó xử. Ngươi, ta đáp ứng chính là, bất quá thời gian chỉ giới hạn ở Tạ trang chủ phát tang trong lúc đó. Cái thế anh nói. Tạ ơn cái lao tiền bối. Tạ ơn cái lao tiền bối. Tạ Bình cùng Tạ Dương Gió thiên ân vạn tạ nói. Cái thế anh quay người, mặt hướng Âu Dương Hàn bọn người. Cái lao tiền bối, ngài làm sao? Âu Dương Hàn có chút trợn tròn mắt, uy hiếp cái thế anh. Cha hắn đến cũng làm không được a. Ngươi hỏi ta tại sao có thể như vậy làm? Là từ đối với người chết tôn kính. Tại Tạ trang chủ đặt linh cữu trong lúc đó, các ngươi đều không cho kiếm chuyện, ai muốn tìm sự tình, hướng về phía ta cái thế anh tới. Tạ trang chủ hạ táng về sau, ta liền mặc kệ, dù sao ta có chuyện làm của chính mình, không thể ở chỗ này Tạ gia trang. Cái thế anh lớn tiếng nói. Tốt. Cái lao tiền bối mặt mũi, chúng ta là muốn cho, những ngày này chúng ta tuyệt sẽ không làm khó Tạ gia trang. Âu Dương Hàn nói. Liền nghe cái lao tiền bối, chứ không làm khó dễ Tạ Gia Trang. Đối người chết tôn kính sao? Ta cũng cảm thấy đúng, hết thảy chờ Tạ Trang chủ hạ táng về sau lại nói. Đi theo Âu Dương Hàn tới đám kia võ lâm hảo kiệt nhau nhau tỏ thái độ, biểu thị Tạ Ôn Đình đặt linh cứu trong lúc đó, nhất định thành thành thật thật, không gây sự. Chương 78, Thiên hạ thứ nhất đao. Đi theo Âu Dương Hàn tới đám kia võ lâm hảo kiệt nhau nhau tỏ thái độ, biểu thị Tạ Ôn Đình đặt linh cứu trong lúc đó, nhất định thành thành thật thật, không gây sự. Tạ gia tang sự tiếp tục, quần hùng vẫn là ăn uống không ngừng, mà những này tốn hao đương nhiên là Tạ gia Trang gia. Tạ gia mặc dù bị khuất, lại không chỗ giải oan, cái thế anh có thể làm cho quần hùng không lập tức phát động liền đã rất nghệ tình. Đây hết thảy đều là bởi vì chết trang chủ, không có cường lực nhân vật bảo hộ. Tạ Triển Phong âm thầm nhớ kỹ, thề muốn luyện võ công giỏi, khi dễ hắn người một cái cường lực đánh trả. Thiên hạ đệ nhất đao, Đoạn Ngạo Thiên Đoạn Đại hiệp đến. Hô hào thanh âm lại vang lên, lần này lại đem tựa hồ ngưng kết tràn diện kích hoạt lên. Thiên hạ đệ nhất đao Đoạn Ngạo Thiên tới, hắn tới làm gì? Hẳn là hắn cũng là vì bí kíp võ công mà đến. Không có khả năng, Đoạn Ngạo Thiên đối với đao pháp có hứng thú, hắn không thể là vì bí kíp võ công mà tới. Chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái bang chủ luận võ? Vậy cũng có khả năng, cái thế anh đứng hàng võ lâm thập đại cao thủ, Đoạn Ngạo Thiên uy danh cũng không kém hơn hắn, tranh đấu một phen là không thiếu được. Bất quá, cái kia cũng không đúng, Đoạn Ngạo Thiên cho tới bây giờ đều không tranh đoạt thiên địa bảng bài danh, lần này tới khẳng định có khác kỳ quặc. Đoạn Ngạo Thiên đến, cái thế anh cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, dù sao thiên hạ đệ nhất đao danh hào cũng không phải gọi không, người ta võ công không nhất định so cái thế anh chênh lệch. Cái thế anh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cả kinh cái anh kiệt mấy người cũng không dám đại khí lọt ra. Đi vào cửa một cái thân hình lớn lên trung niên hán tử, người chưa tới, lăng lệ chi khí tới trước. Quân hùng cảm thấy một trận khí thế bén nhọn ép đi qua, tựa như muốn đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Cố khí thế này cũng không phải là nhằm vào ai, nhưng là cái thế anh đã ở chỗ này, hắn liền không thể chỉ lo thân mình, bằng không mặt mũi của hắn cũng đừng muốn. Cái thế anh thẳng tắp mà đứng, trực diện cái kia cố bàng bạc khí thế bén nhọn. Áo trăng trắng dày, lưng đeo trường đao, Đoạn Ngạo Thiên một bước dừng lại đi đến. Mặt của hắn mười phần lạnh lùng, tựa như đao khắc phủ chính, ánh mắt cũng như dao, hướng cái thê anh bên này bổ tới. Nguyên tới đây thật có cao thủ. Đoạn Ngạo Thiên hướng về phía cái thê anh mà đi, khí thế càng tăng lên, rõ ràng muốn đem đối phương đè sập. Cái thê anh sắc mặt trang nghiêm, song quyền nắm chặt, đối mặt Đoạn Ngạo Thiên khí thế, hắn không dám có chút buông lỏng. Đoạn Ngạo Thiên đi vào cái thê anh trước người một trượng địa phương ngừng, đối với cao thủ mà nói, đây đã là cái mười phần nguy hiểm khoảng cách. Cái thê anh hai mắt trợn lên, toàn thân căng cứng, muốn đem đối phương khí thế bức về đi. Đoạn Ngạo Thiên lợi dụng khí thế, trong lúc nhất thời không có áp đảo cái thê anh, ánh mắt của hắn cũng trang trọng rất nhiều. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh tĩnh đến giống như một mảnh tử địa, chỉ có thể nghe được trong viện gió nhẹ thổi qua lá rụng xoẹt còi còi thanh âm. Cái thê anh không hổ là nhất bang chi chủ, thiên địa bảng bên trên 10 đại cao thủ một trong, khí thế của hắn 10 phần hùng hồn, 10 phần bá đạo, tại cùng Đoạn Ngạo Thiên đụng nhau bên trong, đã có thể đặt chân phản công. Mà Đoạn Ngạo Thiên khí thế lại là giống lưỡi dao sắc bén, tựa hồ có thể bổ ra hết thảy. Đối mặt cái thê anh phô thiên cái địa khí thế hắn không để ý chút nào, chỉ đem lực chú ý đặt ở chính giữa một điểm, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần thông suốt mở một điểm, liền có thể lấy điểm phá diện, đối phương khí thế liền sẽ lập tức sụp đổ. Hai đại cao thủ so đấu đã tiến vào lửa nóng giai đoạn, bất kỳ cái gì một điểm quấy nhiễu đều sẽ ảnh hưởng bọn hắn thắng bại thuộc về, quân hùng giờ phút này cũng không dám thở mạnh. A, ai cũng không nghĩ ra lúc này lại có một tiếng hét thảm, thẳng tắp trên bảo. Cái thê anh giật mình, khí thế khẽ bừng lòng, chợt khôi phục lại. Nhưng mà Đoạn Ngạo Thiên lại bắt lấy hắn cái này thoáng qua tức thì sơ hở, khí thế giống đao nhọn thẳng tiến không lùi liền đã đâm tới. Đang, đang, đang. Cái thế anh liền lùi lại ba bước, sắc mặt xám xịt. Mặc dù không có thụ thường, nhưng là hắn đã thua, mặt mũi mất hết. Nô. Quân hùng thở phào một cái, bọn hắn chờ đợi kết quả chờ đến quá cực khổ. Tiêu Giao công tử ở đâu? Đoạn Ngạo Thiên không để ý tới cái thế anh, mặt hướng đại sảnh quân hùng nói. Quân hùng không dám ứng thanh, vẫn là cái thế anh đi ra nói. Tiêu Giao công tử cũng không có tới. Đoạn Ngạo Thiên nói, ta nghe nói Tiêu Giao công tử có thuộc hạ nơi này. Là ai? Lúc trước tới quần hùng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Tinh Du, nàng lúc này thân phận là Tiêu Giao công tử giá trước thử kiếm đồng tử. Là ngươi? Đoạn Ngạo Thiên nói. Không sai. Ta chính là Tiêu Giao công tử giá trước thử kiếm đồng tử, Đạm Đài Kinh Vũ. Đạm Đài Tinh Du đứng dậy nói. Tốt. Dũng khí không sai. Tiêu Giao công tử ở đâu? Đoạn Ngạo Thiên nói. Ngươi tìm công tử nhà ta làm gì? Đạm Đài Tĩnh Du nói. Luận võ. Nghe nói Tiêu Giao công tử đao pháp không sai. Đoạn Ngạo Thiên nói. Nguyên lai hắn là tìm đến Tiêu Giao công tử tỷ võ. Quân hùng ngầm thở một hơi, rốt cục thoáng yên tâm, hắn không phải đến tìm chúng ta gây phiền phức. Công tử nhà ta cũng không có cùng các hạ tỷ võ dự định. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ha ha. Hắn đem tên tuổi chiếm hạ, không khiến người ta cùng hắn so. Thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nếu như Tiêu Giao công tử không đến so với ta võ, như vậy hắn liền là chỉ là hư danh. Đoạn Ngạo Thiên cười to nói. Không sai. Cái kia Tiêu Giao công tử luôn luôn không trước mặt người khác hiện thân, ai biết tên tuổi của hắn là thật là giả. Không so liền không thể chiếm vị trí, thiên bảng thứ 3 vị trí tặng cho Đoạn Đại Hiệp tốt.
Đúng vậy a.
Cái này Tiêu Giao công tử luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cái này thiên bảng thứ hạng là căn cứ cái gì định?
Không thể phục chúng a.
Cái kia đến so. Võ Lâm Xuân Thu Khí, Giang Hồ Tiêu Giao Đao, Tiêu Giao công tử cùng Đế Đỉnh Gia Cắt Tiên Sinh nổi danh, Gia Cắt Tiên Sinh làm Đế Đỉnh đại tổng quản, tất cả mọi người rất rõ ràng bản lĩnh của hắn lớn bao nhiêu, mà Tiêu Giao công tử lại không người gặp qua, muốn nói hắn có thể cùng Gia Cắt Tiên Sinh đánh đồng, ta là không tin.
Tiêu Giao công tử không ra so, vậy liền hủy bỏ tên tuổi của hắn tốt, Đoạn Đại Hiệp võ công tất cả mọi người chịu phục vô cùng, xếp tại thiên bảng thứ 3, cũng là thực chí danh quy.
Quân hùng bên trong yêu xem náo nhiệt chiếm đại đa số, đều gào to lấy muốn Tiêu Giao công tử đi ra luận võ, dù sao luận võ sẽ ra chuyện, cùng bọn hắn có cái gì quan hệ.
Lệ Trường Sinh biết những này giang hồ hào kiệt, mình không có mấy phần bản sự, lại thích xem người khác tranh đấu, e sợ cho không đủ chuyện lớn.
Bất quá hắn có tính toán của mình, liền dùng truyền âm nhập mật thượng thừa công phu nói cho Đạm Đài Tĩnh Du, để nàng đáp ứng Đoạn Ngạo Thiên khiêu chiến.
Công tử nhà ta cũng nghe nói Đoạn Đại Hiệp đao pháp 10 phần cao minh, hữu tâm cùng Đoạn Đại Hiệp luận võ so đao, chỉ bất quá hắn mấy ngày nay xác thực có việc, không thể đến tới.
Nếu như Đoạn Đại Hiệp có thể các loại thêm mấy ngày, công tử nhà ta nhất định có thể thỏa mãn Đoạn Đại Hiệp yêu cầu.
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
Nha.
Nguyên lai Tiêu Giao công tử cũng có so với ta đào ý nghĩ.
Vậy thì tốt quá.
Ta ngoại trừ đao pháp, không có yêu thích khác, đừng nói chờ hắn mấy ngày, liền là chờ hắn 3 năm, ta cũng chờ.
Đoạn Ngạo Thiên nói.
Cái kia tốt.
Các loại công tử làm xong sự tình, ta nhất định khiến hắn tìm đến Đoạn Đại Hiệp.
Đạm Đài Tĩnh Du nói.
Tốt.
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 Ta chờ hắn.
Đoạn Ngạo Thiên tâm tình thật tốt, trong miệng không chỗ ở nói.
Chương 79, các ngươi bị bao vây.
Đoạn Ngạo Thiên sự tình có một kết thúc.
Mới vừa rồi là ai đang gọi?
Cái anh kiệt sắc mặt không ngờ quét mắt quần hùng.
Vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết, kinh ngạc cái thê anh tâm thần, dẫn đến hắn tại cùng Đoạn Ngạo Thiên khí thế so đấu ở trong thua một chiêu, mặt mũi mất hết.
Làm nhi tử, cái anh kiệt cũng là cha nhục tử chết, mặt mũi mất hết.
Quần hùng lẫn nhau nhìn xem, cũng kỳ quái, bên cạnh bọn họ căn bản cũng không có người kêu to.
Cái kêu kêu thảm tựa hồ là từ bên ngoài truyền đến.
Âu Dương Hàn đạo, có thể tại hai đại cao thủ so đấu khí thế thời điểm, phân tâm nhị dụng người, ngoại trừ Âu Dương Hàn các loại số ít mấy người, cũng là không có người nào.
Đi bên ngoài nhìn xem.
Cái thế anh đối cái anh Kiệt nói.
Vâng.
Cái anh Kiệt đáp ứng, chính muốn ra cửa, đã thấy cổng tràn vào đến một nhóm giang hồ hào kiệt.
Dẫn đầu là Thần Quyền Sơn Trang nhị quản gia Tạ An, phía sau hắn giang hồ hào kiệt, từng cái đều chật vật không chịu nổi.
Những này giang hồ hào kiệt bên trong thụ thương vậy mà chiếm nhiều hơn phân nửa, vết máu dính đầy toàn thân quần áo, tựa hồ bọn hắn còn chưa kịp băng bó vết thương.
Không xong,
chết thật nhiều người.
Tạ An mới vừa vào cửa, liền lớn tiếng hô lên.
Chuyện gì xảy ra?
Cái thế anh nói.
Cái đại hiệp.
Tạ An trông thấy cái thế anh, thoáng an định xuống tới.
Đừng hốt hoảng, từ từ nói, chúng ta nơi này hơn mấy trăm võ lâm cao thủ, ngươi sợ cái gì?
Cái thế anh nói.
Vâng, cái đại hiệp.
Tạ An cho mình nhấc nhấc gần nói. Tạ gia chúng ta trang giống như bị người bao vây, những này dừng lại tại phụ cận võ lâm hảo kiệt đều bị tập kích, chết thật nhiều người.
Cái anh kiệt nghe lông mày cau chặt, nói, là cái gì thế lực?
To gan như vậy.
Chẳng lẽ bọn hắn có thể đối đầu nơi này võ lâm quần hùng?
Bọn hắn sẽ còn tập trung bắn tên, phóng độc, bình thường võ lâm cao thủ căn bản là không thoải mái chân tay được, liền bị bọn hắn an toán.
Tạ An nói,
bọn hắn không có lộ ra danh hào sao?
Cái thế anh hỏi.
Không có, bọn hắn đều là che mặt.
Tạ An nói.
Cái này lại kỳ quái, trong chốn võ lâm có thế lực nào sẽ làm như vậy chứ?
Bọn hắn đến hiển nhiên trải qua một phen kín đáo chuẩn bị, muốn nói là vì bí kíp võ công ta là không tin, bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy.
Cái thế anh nói.
Cái lao tiền bối muốn quá nhiều.
Quản bọn họ là cái gì thế lực?
Chúng ta giết ra đi là được rồi.
Lúc trước bọn hắn đối phó bất quá là chút giang hồ mặt lưu, chúng ta những tinh anh này vẫn không có động thủ đâu, làm sao biết không phải là đối thủ của bọn họ?
Âu Dương Hàn nói.
Nói cũng đúng, vậy chúng ta liền xông một đợt.
Cái thế anh nói.
Âu Dương Hàn quay đầu đối quần hùng nói, chư vị nhưng có ý kiến gì không?
Không có.
Không có.
Hết thể nghe theo cái lao tiền bối an bài.
Đúng vậy a.
Cái lao tiền bối võ công cao tuyệt, chỉ cần chúng ta đi theo cái lao tiền bối, cái gì thế lực có thể vây được.
Cái thế anh nghe sắc mặt có chút nóng lên, không phải sao, vừa mới thắng hắn Đoạn Ngạo Thiên còn ở nơi này đâu.
Đoạn đại hiệp, không biết ngươi có tính toán gì không?
Cái thế anh nói.
Ha ha.
Những sự tình này ta mới mặc kệ. Ta ở chỗ này liền chờ Tiêu Giao công tử, các ngươi đả sinh đả tử cùng ta đều không có quan hệ.
Đoạn Ngạo Thiên cười lạnh nói.
Cái thế anh có chút thất vọng, nơi này võ công cao nhất liền là Đoạn Ngạo Thiên, nếu như hắn có thể xuất lực, hai người liên thủ, cái gì thế lực có thể cản bọn họ lại.
Nhưng mà Đoạn Ngạo Thiên vì quá nhiều người cao ngạo, đối võ lâm quần hùng an nguy bỏ mặc.
Cái thế anh quay đầu hướng thượng quan bình nhìn lại,
Thiên Điệu bảng lên thiên bảng bài danh thứ 316 thượng quan bình, không thể nghi ngờ là quần hùng bên trong ngoại trừ hắn cùng Đoạn Ngạo Thiên võ công tốt nhất. Còn Lệ Trường Sinh, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vị này Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, võ công thậm chí tại bọn hắn phía trên. Các ngươi trước sông, ta sẽ nhìn tình huống làm việc. Thượng quan bình che đầu xa non lá, mảy may nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Vậy cũng tốt, ta đi xem một chút đến cùng là lộ nào thần tiên dám vây công quần hảo. Cái thế anh nói. Cái thế anh ra thần quyền sơn trang đại khách đại sảnh, Âu Dương Hàn bọn người cùng sau lưng hắn, lần này trên trăm lỗ hổng, cũng là hùng vĩ. Đám người còn chưa đi đến đại môn, bên ngoài liền có người kêu lên. Dừng bước, bằng không bán tên. Các ngươi là ai? Vì sao vây quanh thần quyền sơn trang? Cái thế anh nói. Cái này không mượn ngươi xem vào, dù sao ai muốn đi ra ai liền chết. Người bên ngoài phách lối nói. Ta ngược lại muốn xem ai có thể đem ta giết chết. Cái thế anh nói liền muốn ra bên ngoài sông. Cái lao tiền bối chấm đã. Âu Dương Hàn nói. Âu Dương thiếu hiệp có lời gì nói? Cái thế anh nói. Cái lao tiền bối là chúng ta trụ cột vững vàng, muốn chủ trì đại cục, không thể khinh động. Muốn thử dò xét lai lịch của đối phương, có rất nhiều người có thể đi. Âu Dương Hàn nói. Ta tại sao có thể để cho người khác đổ máu, ta ở chỗ này làm nhìn xem đâu. Cái thế anh nói. Nói gì vậy chứ? Chuyện nơi đây, là chuyện của người khác, mỗi người xuất lực đều là hẳn là, cái lao tiền bối vẫn là ổn thỏa xoáy vị, an tâm điều hành cho thỏa đáng. Âu Dương Hàn nói. Như vậy, ai đi dò xét một cái đâu? Cái thế anh nói. Âu Dương Hàn nói, chúng ta mặc dù may mắn gặp dịp, nhưng là đối phương hàng đầu mục tiêu hiển nhiên là thần quyền Sơn Trang, thần quyền Sơn Trang người cũng không thể độc thân bề ngoài. Cái thế anh nhẹ gật đầu, không nói gì. Tạ Bình nói, nhà ta trang chủ đã qua đời, các ngươi cũng không thể dạng này bỏ đá xuống giếng. Âu Dương Hàn nói, nhà ngươi trang chủ chết rồi, thiếu trang chủ vẫn còn, hắn làm Tạ gia trang chủ nhân, chẳng lẽ không nên vì Tạ gia trang an nguy tận một phần lực. Cái lao tiền bối. Tạ Bình hô. Cái thế anh không nói gì. Ý kiến là chấp nhận Âu Dương Hàn thuyết pháp. Tạ Triển Phong lớn tiếng nói, Bình Thúc, không yêu cầu bọn hắn, ta làm Tạ gia trang thiếu trang chủ, đại biểu Tạ gia trang, đi xung phong. Như thế rất tốt. Âu Dương Hàn nói. Tạ Triển Phong nhanh chân đi hướng cửa sân, nghiêm nghị nói, phía ngoài tặc tử nghe cho kỹ, nhà ngươi ra ra tới, có cái chiêu số gì đều xuất ra đi. Lại tới một cái chịu chết. Thanh âm bên ngoài tựa hồ mang theo bất đắc dĩ khẩu khí. Tạ Triển Phong mới vừa đi tới cửa chính, chỉ nghe thấy bên ngoài có người nói, trở về. Tiếp lấy cuồng phong đập vào mặt, Tạ Triển Phong tranh thủ thời gian thi triển Kim Cương Thần Quyền, toàn lực đánh ra. Bành! Tạ Triển Phong nắm đấm cùng phía ngoài trường tiếp xúc. A! Tạ Triển Phong bị một trường đánh bay, ngay cả mặt mũi của đối phương thân cao đều không có thấy rõ. Tạ Triển Phong rơi xuống đất thời điểm, đã tại hai trường bên ngoài. Tạ Bình tranh thủ thời gian phi thân tiếp được thiếu trang chủ, hùng hồn trường lực, trùng kích đến hai người lại lui về sau cách xa hơn một trường, mới ngừng lại được. A! Tạ Triển Phong còn tại tiêu thảm. Hai tay gây mất. Tạ Bình đối quay đầu lại cái thế anh nói. Cái thế anh đi tới, dò xét một cái Tạ Triển Phong thương thế, nói, không có gì đáng ngại, hai tay có thể nối liền, nội thương tu dưỡng một đoạn thời gian cũng có thể tốt. Tạ ơn cái lao tiền bối. Tạ Bình nói. Cái thế anh nói, xem ra đối phương có trưởng lực hùng hồn cao thủ, muốn từ cổng đột phá, người bình thường là không được. Âu Dương Hàn nói, đối phương trưởng lực hùng hồn lại như thế nào, chúng ta bên này đi mấy cái thiện dùng đao kiếm cao thủ, nhìn hắn như thế nào chặn đường. Chương 80, hư hư thực thực ma giáo. Cái thế anh nói, xem ra Âu Dương thiếu hiệp đối như thế nào làm việc, đã rõ ràng trong lòng, chuyện kế tiếp liền để ngươi sắp xếp xong xuôi. Âu Dương Hàn nói, không dám, ta chỉ là xách cái đề nghị thôi. Cái thế anh nói, có vị kia hảo kiệt nguyện ý mang binh lưới đao sông sáo. Âu Dương Hàn hướng sau lưng nhìn lướt qua nói, nô đại hiệp nguyện ý đi sông sáo sao. Song Đà Sơn sân chủ, kim đao lay trời Ngô Thái Nghiệp, là Âu Dương thế gia tiểu đệ, hắn nghe Âu Dương Hàn chọn hắn tên, nào dám không nể mặt hắn. Ta nguyện ý, bất quá ta một người thế đơn lực cô. Vị kia hảo kiệt nguyện ý cùng đi với ta. Nô Thái Nghiệp nói. Ta Lâm Nhất Khả nguyện ý cùng ngươi một lần. Quân hùng một người trong đó cầm kiếm thanh niên nói. Tốt, chúng ta liền nhìn một chút đối phương có bản lĩnh gì. Nô Thái Nghiệp nói. Hai người lộ ra binh khí, song song hướng đại môn đi đến. Thật là muốn chết, mặc dù các ngươi sớm tối phải chết, làm gì lại phải phiền phức chúng ta. Ngoài cửa lớn truyền đến rất không nhịn được thanh âm. Giả thần giả quỷ. Đi ra đánh xong rồi nói. Nô Thái Nghiệp lớn tiếng nói. Ha ha. Đi. Siêu siêu siêu. A, không tốt, là độc châm. Nô Thái Nghiệp cùng Lâm Nhất Khả vùng vẩy đao kiếm, muốn ngăn trở cái kia ám khí, thế nhưng là độc châm quá nhỏ, phát xạ tốc độ lại nhanh, phát xạ độc châm người cũng là cao thủ ám khí, trên người bọn họ rất nhanh liền trúng vài gốc độc châm. Lui lại. Mau lui lại. A, đây là cái gì độc? Đau quá. Nô Thái Nghiệp cùng Lâm Nhất Khả kêu thảm lui trở về, quần hùng hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Đường cô nương, ngươi là dùng độc người trong nghề, ngươi đến xem. Âu Dương Hàn đối Đường Như Liên nói. Đường Như Liên đi tới Lâm Nhất Khả bên người, từ trong tay háo xuất ra một cái da thủ sáo, mang theo trên tay, dùng vải vóc bao trùm trên người hắn một cây độc châm, rút ra nhìn một chút, chợt run tay ném ra, ném đến khoảng cách xa xa, cuối cùng sắc mặt nghiêm túc mà nói, độc này thật là lợi hại, ta giải không được. Cái thế anh nói, các ngươi Đường gia bảo cũng giải không được loại độc này. Đường Như Liên nói, không sai, loại độc này rất bá đạo, không giống Trung Nguyên tất cả. Á a cứu ta. Ta không muốn chết. Nô Thái Nghiệp cùng Lâm Nhất Khả kêu thảm, lan lộn dưới đất. Hắn nhóm da trên người bắt đầu biến thành đen, cùng bọn hắn tiếp xúc qua trên mặt đất cũng bị máu đen nhiễm. Mau tránh ra, đừng cho bọn hắn đụng phải, độc này quá lợi hại. Âu Dương Hàn tranh thủ thời gian hô to, quần hùng nhao nhao lui lại. Quần hùng bị hai người trạng thái dọa sợ, nơi nào còn dám tới gần bọn hắn. Hai người trên mặt đất lộn một khắc lúc, rốt cục tắt thở. Đối với hai người chết đi, quần hùng cũng không có hỏi nhiều, dù sao người chết như đèn liền diệt, người sống còn không chú ý được đến, ai còn quản người chết. Cái thế anh nói, vừa rồi Đường cô nương nói độc này không phải Trung Nguyên chi vật. Đường Như Liên nói, Trung Nguyên khí hậu ấm áp, khó mà sinh ra loại kịch độc này không phải xuất từ Tây Vực, liền là xuất từ Nam Lĩnh. Cái thế anh thần sắc có chút hoảng hốt, chậm rãi nói, Tây Vực. Tây Vực. Không phải là ma giáo lại tái nhập Trung Nguyên rồi. Cái gì? Ma giáo. Âu Dương Hàn lớn tiếng kêu lên, cái lao tiền bối, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ, ma giáo đã bị diệt trên trăm năm, làm sao lại xuất hiện? Cái thế anh nói, ma giáo cho tới bây giờ đều không có bị diệt, chỉ là vì giang hồ yên ổn, thất đại môn phái mới tuyên bố ma giáo bị diệt mà thôi. Ma giáo không có bị diệt. Cái kia ma giáo trốn đến nơi nào? Âu Dương Hàn nói. Cái thế anh nói, gần trăm năm trước, ma giáo vì tranh bá võ lâm, cùng Trung Nguyên các môn các phái đại chiến, dẫn đến trong trốn võ lâm tử thương vô số, máu chảy thành sông. Ma giáo mặc dù chỉ là một phái, nhưng là này phái thiện ở dùng độc, tinh thông ám sát, đối Trung Nguyên môn phái lại chọn lựa là tiêu diệt từng bộ phận mưu lược, cho nên bắt đầu liền được chúng được Nguyên môn phái hoa rơi nước chảy. Trung Nguyên hữu thức chi sĩ, hiệu triệu các môn các phái liên hợp lên, hướng ma giáo phát động một kích toàn lực. Trung quy là các môn các phái liên hợp lại lực lượng quá mức khổng lồ. Trận chiến kia cơ hồ liền diệt tuyệt ma giáo. Sau đó thì sao? Cái kia ma giáo vì cái gì lại khởi tử hoàn sinh? Quân hùng đều nhìn qua cái thế anh. Âu Dương Hàn hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ngay lúc đó Trung Nguyên Võ Lâm vì đối kháng ma giáo, hợp thành liên minh, cũng chọn lựa minh chủ. Võ Lâm minh chủ liền là Hỗn Nguyên phái truyền nhân Triệu Nguyên Nghĩa, người này võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên, hắn được tuyển Võ Lâm minh chủ là chúng vọng sở quy. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến chính là, Triệu Nguyên Nghĩa khi còn bé vậy mà nhận qua ma giáo giáo chủ đại ân. Triệu Nguyên Nghĩa chủ trương gắng sức thực hiện buông tha ma giáo giáo chủ một con đường sống, Trung Nguyên Võ Lâm quần hào đương nhiên không nguyện ý cuối cùng Triệu Nguyên Nghĩa vì báo ân, vậy mà phản chiến một kích, che chở ma giáo giáo chủ giết ra một con đường máu rời đi. Cái thế anh nói. Sau đó thì sao, ma giáo lại ngóc đầu trở lại sao? Âu Dương Hàn nói. Không có. Triệu Nguyên Nghĩa mặc dù cứu được ma giáo giáo chủ chi mệnh, nhưng hắn vẫn là đem ma giáo đuổi ra khỏi Trung Nguyên, đồng phát thề tại hắn sinh thời không cho phép ma giáo tiến vào Trung Nguyên, nếu không liền là đối địch với hắn. Từ đây, ma giáo đại bộ phận liền rời đi Trung Nguyên, tại Tây Vực cắm rễ. Còn có một bộ phận ma giáo còn sót lại đi Nam Lĩnh, về phần Trung Nguyên. Đã có gần trăm năm không thấy ma giáo bóng dáng. Cái thế anh nói. Hôn Nguyên phái, Triệu Nguyên Nghĩa, chúng ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua chuyện của hắn đâu. Âu Dương Hàn nói. Bởi vì cái này người công cùng qua khó mà đánh giá, cho nên các môn các phái người chủ sự liền hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm đàm luận chuyện của hắn. Cái thế anh nói. Hôn Nguyên phái, đây là một cái môn phái nào? Chẳng lẽ môn phái này không có có đệ tử truyền thừa xuống? Ta cũng không có trong võ lâm nghe nói qua môn phái này sự tích. Âu Dương Hàn nói. Môn phái này rất thần bí. Ai cũng làm không rõ ràng, chỉ biết là môn phái này tại võ lâm sử thượng mỗi hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Mỗi xuất hiện một lần, đều sẽ tạo nên một cái võ lâm kỳ hoa, áp đảo các đại môn phái phía trên. Còn môn phái này hiện tại phải chăng truyền thừa xuống tới, ta cũng nói không rõ. Cái thế anh nói. Bên ngoài thật chẳng lẽ chính là ma giáo đệ tử? Âu Dương Hàn nói. Có phải hay không, hỏi qua liền biết. Cái thế anh nói. Bọn hắn sẽ thừa nhận sao? Âu Dương Hàn nói. Đường Như Liên nói. Trực tiếp hỏi bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, ngươi đi mắng bên trên ma giáo vài câu, xem bọn hắn có nhảy hay không chân. Biện pháp này tốt, Đường cô nương thật sự là thông minh. Âu Dương Hàn nói. Bất Ninh hót, cô nương ta chướng mắt ngươi. Đường Như Liên nói. Cái này cũng quá trực tiếp, người ta rất bị đả kích. Âu Dương Hàn một mặt buồn bực nói. Chửi đồng loại chuyện lặt vặt này Âu Dương Hàn là không làm, bất quá hắn mang tiểu đệ nhiều, luôn có người thay hắn làm. Thẩm đại hiệp, ngươi tổ chức mấy cái mắng ma giáo. Được rồi. Kỳ Thủy Bang bang chủ Xuyên Sát Hàng Long Thẩm Húc Đông vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ, so với Ngô Thái Nghiệp chịu chết, cái này mắng chửi người sống, đúng là cái tốt sống. Mà lại Thẩm Húc Đông làm nhất bang chi chủ, lần này cũng là mang theo tiểu đệ, đi mắng ma giáo đều không cần hắn tự thân lên trận. Ma giáo đám tiểu đệ tử, các ngươi nghe cho kỹ, có loại quang minh chính đại đánh một trầu, tránh ở sau cửa mặt thả ám khí, có gì tài ba. Không sợ người lạ hài tử không có sáu mắt. Chương 81, ma giáo tứ ngược. Kỳ thủy bang bang chúng vốn chính là một đám du côn vô lại, mắng lên người đến đó là khó nghe đến tột đỉnh. Đường Như Liên mấy cái nữ tử đều lẫn mất xa xa, trên mặt vẻ chán ghét. Ngoài cửa người quả nhiên có tính tình dữ dằn người, chịu không được lần này nhục mạ. Ta là ma giáo người lại như thế nào, chính là muốn giết sạch các ngươi bọn này giang hồ đại hiệp. Âu Dương Hàn nói, ngươi là người phương nào? Dám bao ra danh hào tới sao? Có gì không dám? Ta chính là ma giáo tại Trung Nguyên một cái phân đàn đàn chủ, Đỗ Hận Thiên. Đỗ Hận Thiên? Không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập ma giáo. Cái thế anh tiếc rẻ nói. Đỗ Hận Thiên là người thế nào? Có không biết hỏi. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn, Đỗ Hận Thiên là thiên địa bảng bên trong nhân vật, ngươi cũng không biết à? Đỗ Hận Thiên, thiên địa bảng bên trong địa bảng bài danh thứ 53 vị, hào cô ảnh tàn sói, một tay thiết trưởng công phu trên giang hồ khó gặp địch thủ. Thiên địa bảng hết thể có 72 cái danh ngạch, có thể đi vào thiên địa bảng bài danh, võ công nhất định tại nhất lưu trở lên, tuyệt đại đa số đều đạt đến đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Đỗ Hận Thiên, tại Trung Nguyên bài danh trăm vị trong vòng võ lâm cao thủ, vậy mà chỉ ở ma giáo đảm nhiệm một cái phân đàn đàn chủ, có thể thấy được ma giáo thế lực khổng lồ cỡ nào. Đỗ Hận Thiên, ngươi vì sao gia nhập ma giáo, đổ sát Trung Nguyên võ lâm đồng đạo? Cái thế anh nói. Cái thế anh công lực thâm hậu, mặc dù không có tận lực cất cao giọng, nhưng là thanh âm của hắn lại rõ ràng chuyển tới bên ngoài cửa chính. A ha ha. Gia nhập ma giáo. Trung Nguyên võ lâm đồng đạo. Cho cười. Ta Đỗ Hận Thiên vốn chính là ma giáo người, gần trăm năm trước, ta một nhà mấy chục cái người, vô luận nam nữ lao hấu đều bị Trung Nguyên võ lâm giết chết, chỉ còn lại có gia gia của ta một người bị giáo chủ cứu sống tiếp được, cái này mới không có tuyệt ta Đỗ gia một mạch hương hỏa. Gia gia của ta trước khi chết, nhớ mãi không quên, muốn phục hưng ma giáo, trong sát quang nguyên võ lâm người luyện võ. Ta Đỗ Hận Thiên ẩn nhẫn hơn nửa đời người, trước đây không lâu mới tiếp vào mật lệnh, ma giáo phục hưng đại nghiệp chính thức bắt đầu. Ta thật rất may mắn a. Rốt cục chờ đến một ngày này. Gia gia của ta hận. Cha ta hận. Ta cũng hận. Ta hận ngày này, không thể cho ta một cái công đạo. Bây giờ, là chính ta cầm lại công đạo thời điểm. Ta thật sự là thật cao hứng, ta muốn giết sạch các ngươi. Giết sạch các ngươi. Ha 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 ha. Đỗ Hận Thiên thanh âm vang tận mây xanh, thần quyền sơn trang bên trong võ lâm quần hùng lại nghe được trong lòng run sợ. Lao Đỗ, đừng nói nữa, ngươi đã bại lộ kế hoạch. Một cái thanh âm trầm thấp ngăn lại Đỗ Hận Thiên tiếp tục thổ lộ. Cái kia có như thế nào? Dù sao bọn hắn đã là cá trong chậu, chạy không được. Đỗ Hận Thiên nói. Cái thế anh đạo đối Âu Dương Hàn nói, Đỗ Hận Thiên võ công mặc dù không tệ, nhưng là ta còn không có nhìn ở trong mắt. Bất quá còn có một người, hẳn là dùng độc châm, nếu như võ công của hắn cũng cùng Đỗ Hận Thiên phản phất, vậy liền khó đối phó. Âu Dương Hàn nói, ta nghe nói cái lao tiền bối đã luyện thành tiên thiên cương khí, chẳng lẽ tiên thiên cương khí còn không thể chống cự độc châm loại hình ám khí sao? Cái thế anh nói, tiên thiên cương khí quả thật có thể ngăn cản ám khí, nhưng là đối với một chút ác độc ám khí lại là bất lực. Mà lại đối phương dùng độc cao thủ cụ thể võ công như thế nào, chúng ta không chắc. Nếu không lại phái người đi dò xét. Âu Dương Hàn nói, người nơi này, võ công tại Đỗ Hận Thiên phía trên ngoại trừ ta, liền là Thượng Quan Bình, Đoạn Ngạo Thiên không tính ở bên trong. Phái người khác đến liền là chịu chết, cũng thử không dò ra đối phương nền tảng tới. Cái thế anh nói, Đoạn Ngạo Thiên cũng coi như Trung Nguyên võ lâm một phần tử, chẳng lẽ hắn liền không thể xuất một chút lực. Âu Dương Hàn nói, ta đi hỏi một chút hắn. Cái thế anh nói, Đoạn Ngạo Thiên trong đại sảnh uống rượu, hắn ngoại trừ luyện đao, uống rượu cũng miễn cưỡng xem như hắn yêu thích. Đoạn đại hiệp, đối phương là người của ma giáo, ngươi có ý nghĩ gì? Cái thế anh nói, ma giáo, cùng ta không có chút nào quan hệ. Đoạn Ngạo Thiên nói, ma giáo cùng Trung Nguyên võ lâm thế bất lưỡng lập. Đoạn đại hiệp cũng tại ma giáo đối phó trong hàng ngũ. Cái thế anh nói, chờ ma giáo tới tìm ta thời điểm rồi nói sau, nếu như ma giáo hữu dụng đao cao thủ, ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Đoạn Ngạo Thiên nói, tốt ta, Đoạn đại hiệp gặp lại. Cái thế anh bị cự, trong lòng cũng là rất buồn bực, lại không chỗ phát tiết, dù sao người ta thế nhưng là cao hơn chính mình bên trên như vậy một bậc võ lâm cao thủ, chỉ có thể nhịn. Thượng quan tuần tra. Cái thế anh đi vào Thượng quan Bình trước mặt nói. Nghe nói là ma giáo. Thượng quan Bình nói. Không sai, là ma giáo chôn tại Trung Nguyên cái đinh. Cái thế anh nói. Vậy thì tốt, ta giúp các ngươi, làm thế nào? Thượng quan Bình nói. Cái thế anh nghe sướng sở, hắn không nghĩ tới Thượng quan Bình tốt như vậy nói chuyện. Đối phương khả năng có một cái cao thủ về dụng độc, nếu như ta đối phó hắn, cô ảnh tàn sói Đỗ Hận Thiên liền muốn lên quan tuần tra xuất thủ. Cái thế anh nói. Có thể. Thượng quan Bình đạo, bất quá thanh âm vẫn là lạnh lùng, không mang theo một điểm tình cảm. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Cái thế anh mặc dù kỳ quái Thượng quan Bình thái độ, nhưng lại tuyệt đối không nghi ngờ võ công của hắn. Lấy Thượng quan Bình thiên địa bảng thiên bảng thứ 36 bài danh, tháng qua địa bảng thứ 53 Đỗ Hận Thiên, không hề nghi ngờ là thành thạo điêu luyện. Thượng quan Bình đến. Âu Dương Hàn bọn người đương nhiên ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng mừng rỡ phi thường. Một vị thiên bảng cao thủ trợ giúp, liền có thể để võ lâm quần hùng thiếu chết bao nhiêu người a? ta toàn lực đối phó cái kia dùng độc châm cao thủ, thượng quan tuần tra đối phó Đỗ Hận Thiên, còn lại liền giao cho các ngươi. Cái thế anh đối Âu Dương Hàn nói. Âu Dương Hàn vỗ ngực nói, yên tâm đi, còn lại những cái kia ma thể tử, nhưng không phải chúng ta bọn này tình anh đối thủ. Câu nói này hắn nhưng không có khoác lác, trừ hắn ra, còn lại võ lâm tứ đại thế gia truyền nhân, còn có các đại môn phái đệ tử tinh anh, mặc dù cũng chưa có xếp hạng tiên địa bảng, lại cũng đều là nhất lưu cao thủ. Trong đó, Thiên Trọng phái Viên Tuệ, Đại La phái Linh Xu Tử, mặc dù cũng không có tham gia cùng tiên địa bảng bài danh, võ công lại thâm bất khả chắc, thậm chí tại Âu Dương Hàn phía trên. Cái thế anh cùng Thượng Quan Bình sóng vai mà đi, Âu Dương Hàn bọn người theo sát phía sau, muốn nhất cử phá tan ma giáo phong tỏa. Cái thế anh tay trái giơ cao trường, phải tay nắm lấy côn sắt, sắc mặt trang nghiêm, hắn đối lần hành động này thấy rất là trịnh trọng. Thượng Quan Bình lại hoàn toàn như trước đây, cũng không có rút kiếm, chỉ là vững vàng đi lên phía trước. Âu Dương Hàn vận khởi bảy dương sát công, song trưởng biến đến đỏ bừng sưng, giống như hai khối cặp gấp than. Những người còn lại cũng lộ ra ngay binh khí, không dám nhẹ nhõm mà đối đãi, đều đến tìm cái chết. Siêu siêu siêu, ám khí nhao nhao đánh tới, không chỉ là độc châm, còn có phi tiễn, châu chấu thạch, trông sắt các loại. Cái thế anh bàn tay trái bổ ra một đạo cương phong, đem ám khí ép ra một mảng lớn, tay phải lại vung vẩy côn sắt, đánh rơi còn lại ám khí. Thượng Quan Bình trong tay lóe lên, một tia sáng xuất hiện, đó là vô ảnh kiếm, đinh đinh đăng đăng. Theo kiếm quang của hắn vung vẩy, những ám khí kia cũng bị nhao nhao đánh rớt. Bất quá ám khí đã kích mặt quá lớn, quân hùng ở trong vẫn có người bên trong chiêu, nhưng mà sống chết của bọn hắn nhưng không ai đi quản, dưới mắt trọng yếu nhất chính là trùng kích ma giáo phong tỏa, phá quan mà ra. Chương 82, ma giáo bại lui. Lệ Trường Sinh gặp các đại môn phái đệ tử tinh anh đều lộ ra binh khí, chuẩn bị cùng ma giáo đánh nhau chết sống, mình làm Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử cũng không thể rơi vào người sau a. Bất quá Hàn Vô Tả võ công bất quá nhị lưu, lại không thể để nàng ra chiến trường, Đạm Đài Tĩnh Du võ công con đường là Thiên Ma Cung, cũng không thể biểu diễn. Sư muội, ngươi cùng Tĩnh Du lưu tại nơi này, chúng ta đi hỗ trợ là được rồi. Lệ Trường Sinh đối Hàn Vô Tả nói. Vâng, sư minh. Hàn Vô Tả khéo léo nói. Đạm Đài Tĩnh Du nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngươi ngược lại là thật biết thương hương tiếc ngọc. Đường Như Liên nói. Nhân thủ đầy đủ, Đường cô nương cũng không cần đi mạo hiểm. Lệ Trường Sinh nói. Lại quên rồi. Gọi ta là tỷ tỷ. Ta cũng không cần lưu tại nơi này, ta Đường gia bảo làm Trung Nguyên võ lâm một phần tử, vì chu diệt ma giáo tận một phần tâm lực vẫn là có thể. Đường Như Liên trừng Lệ Trường Sinh một chút, hơi sẵn giọng. Tốt. Tốt. Đường tỷ tỷ. Ta mời ngươi sau lưng ta giúp ta lực trận, được không? Lệ Trường Sinh nói. Tỷ tỷ là như vậy không còn dùng được người sao? Muốn ngươi giúp ta ngăn cản. Đường Như Liên nói. Sao có thể chứ? Là ta võ công không đủ, sợ bị người ám toán, cho nên mới muốn tỷ tỷ nhìn ta a. Lệ Trường Sinh cười nói. Ngươi cũng rất biết nói chuyện, Tư Đồ cô nương nơi đó ngươi liền không đi quan tâm quan tâm. Đường Như Liên nói. Nàng là kiếm thánh chi nữ, kiếm thuật phi phàm, để nàng học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Lệ Trường Sinh nói. Liên sợ người ta không biết hảo ý của ngươi. Đường Như Liên nói. Ta đối với Đường tỷ tỷ tốt. Lệ Trường Sinh nói. Đường Như Liên trong mắt sương mù mông lung, nói, ngươi liền sẽ lừa gạt ta, là ai không trở về gian phòng của mình, hơn nửa đêm đi bồi tiếp người ta Tư Đồ cô nương. Cái kia là tiểu đệ ta đi thỉnh giáo Tư Đồ cô nương kiếm pháp, nhưng không có ý tứ gì khác. Lệ Trường Sinh nói. Ai quản ngươi có không có gì hay. Đường Như Liên nói. Lệ Trường Sinh đối chiến phổ thông ma giáo đệ tử đương nhiên không có chút nào nguy hiểm, sự chú ý của hắn phần lớn đặt ở những người khác trên thân. Các đại môn phái võ công con đường, là Lệ Trường Sinh chuyện quan tâm nhất. Dù sao hắn tương lai địch giả tưởng nhưng chính là các đại môn phái cao thủ. Những này các đại môn phái đệ tử, mặc dù khả năng học không đến môn phái nhất là võ học cao thâm, nhưng nó con đường nhất định là có chỗ tương thông, đầy đủ Lệ Trường Sinh lấy ra nghiên cứu. Bọn này ma giáo đệ tử không luận võ công vẫn là nhân số, cũng không sánh nổi quần hùng, nó khó đối phó chỗ ngay tại ở bọn hắn đều sẽ dùng độc, mà lại là Trung Nguyên võ lâm khó gặp kịch độc, một khi chúng, liền cơ hồ hẳn phải chết. Quần hùng cùng ma giáo đệ tử đều tử thương thảm trọng, Lệ Trường Sinh có chút bận tâm nhìn thoáng qua Tư Đồ Hương Ngọc. Phát hiện đối thủ của nàng võ công không cao, mới yên lòng. Còn Đường Như Liên, nàng ngay tại bên cạnh mình, gặp được nguy hiểm mình cũng có thể tới kịp xuất thủ. Cái thế anh đối mặt vị kia thiện dùng độc châm ma giáo cao thủ, Thượng Quan Bình đối mặt cô ảnh tàn sói Đỗ Hận Thiên. Cái thế anh võ công so với tay cao một đoạn, nhưng là hắn vô cùng kiêng kỵ đối thủ độc châm, ra chiêu thời điểm tất lưu mấy phần hậu kình, để phòng đối phương phóng ra ám khí. Cái thế anh mặc dù chiếm cứ thượng phòng, trong lúc nhất thời nhưng cũng bắt không được đối phương. Thượng Quan Bình tương đối mà nói là tương đối bưng lỏng. Võ công của hắn bản thân liền cao hơn Đỗ Hận Thiên, mà lại trong tay hắn kiếm vẫn là trong chốn võ lâm uy danh hiển hách thập đại thần binh một trong Vô Ảnh kiếm. Vô Ảnh kiếm không biết là chất liệu gì chế tạo, thân kiếm trong suốt, không chú ý phía dưới căn bản là không phát hiện được kiếm bản thân, càng thêm kiếm này chém sắc như chém bùn, đối đầu kiếm này đó là khó giải quyết cực kỳ. Đỗ Hận Thiên ỷ vào kinh nghiệm giả dặn, trong lúc nhất thời mới có thể giữ cho không bị bại, nhưng hắn tuyệt đối là lật không được bàn. Một cái khác để Lệ Trường Sinh chú ý người là Quy Nguyên phái Lục Vi Đống. Người này sử dụng võ công, quả nhiên xuất từ Quy Nguyên chân kinh, mặc dù hỏa hầu còn thấp, lại làm cho Lệ Trường Sinh trong lòng hàn ý nghiêm nghị. Cái kia Vũ Thần Sơn bên trên chết đi áo vàng lão nhân, khẳng định cùng Quy Nguyên phái có quan hệ, thậm chí là Quy Nguyên phái cao nhân tiền bối. Nói như vậy, Lệ Trường Sinh liền cùng Quy Nguyên phái có cùng nguồn gốc. Nhưng là, có cùng nguồn gốc cũng không phải là chuyện tốt. Bọn hắn sẽ không trở thành bằng hữu, mà là sẽ trở thành không chết không thôi cựu địch. Bất kỳ môn phái nào võ công bị phái khác đệ tử học được, đây tuyệt đối là môn phái vô cùng nhục nhã, thù không đội trời chung. Muốn cùng bình hóa giải, đó là si nhân nằm mơ. Rất nhiều có kỳ ngộ võ lâm thiếu hiệp, luôn muốn cùng những cái kia có cùng nguồn gốc môn phái tương thân tương ái, kết quả lại là bị ám toán truy sát, cái này trong võ lâm đã không phải là ly kỳ sự tình. Áo vàng lão nhân đã chết, không biết Quy Nguyên phái còn có nào cao thủ tuyệt thế, nếu như cùng Quy Nguyên phái là địch, phải chăng có thể nắm vững thắng lợi. Lệ Trường Sinh chỉ hy vọng Quy Nguyên phái không có Quy Nguyên chân kinh bản dập. Quy Nguyên chân kinh bộ ba bên trên võ công cao thâm huyền bí là Lệ Trường Sinh lập thân gốc rễ, hắn cũng không muốn bị người khác biết. Quy Nguyên phái không giải thích được liền trở thành Lệ Trường Sinh nhất định phải đối phó cựu địch, đây là hắn cũng không có nghĩ tới. Đương nhiên, Quy Nguyên phái người càng không nghĩ đến, hiện tại sẽ có một cái cao thủ tuyệt thế thậm chí tuyệt đại cao thủ đang nghĩ ngợi làm sao đối phó Quy Nguyên phái đâu. Lệ Trường Sinh thu hồi trên người Lục Vi Đống ánh mắt, trong lòng đã có đối phó hắn đánh được rồi. Hạ quyết tâm, Lệ Trường Sinh phất tay một kiếm, cắt rơi đối diện ma giáo đệ tử một cánh tay. A! Ma giáo đệ tử kêu thảm lui lại, Lệ Trường Sinh cũng không có đuổi theo. Lúc này, các đại môn phái đệ tử tinh anh cũng nhao nhao chiếm cứ thượng phòng, ma giáo thế lực dần dần tan tác. Vị kia cùng cái thế anh giao thủ ma giáo cao thủ, nhìn thấy ma giáo đệ tử đã thành bại thế, biết này lộ nhiệm vụ thất bại, dưới sự phẫn nộ, độc châm liên phát, đổ ập xuống hướng cái thế anh đánh tới. Siêu siêu siêu. Cái thế anh hai tay nắm côn sắt, huy vũ liên tục, trước người bày ra một đạo bức tường côn, độc châm nhao nhao bị đánh rơi. Trên đầu của hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao ma giáo chi độc cơ hồ khó giải, hắn cũng sợ chúng chiêu. Ma giáo cao thủ gặp không làm gì được cái thê anh, thừa dịp cái thê anh ngăn cản độc châm thời khắc, liền phi thân rời xa. Đỗ đàn chủ, rút lui đi. Ta không cam tâm a. Đỗ Hận Thiên hô to. Hắn đối với bại cục không thể nào tiếp thu được, vẫn không chịu rời đi, liều mạng giống như vung vẩy thiết trưởng, vẫn cùng Thượng Quan Bình chiến đấu. Muốn chết. Thượng Quan Bình bị chọc giận, vô ảnh kiếm khiến cho càng thêm huyền diệu khó lường, chiêu chiêu không rời Đỗ Hận Thiên yếu hại. Chỉ gặp vô ảnh kiếm huyễn làm từng mảnh quan mang, lại không người có thể thấy rõ vô ảnh kiếm chiêu thức. Vô ảnh kiếm đặc tính đã là như thế, gần như trong suốt, không chất vô cấu, thường thường phát hiện kiếm đã gần kề thân mà không biết. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đỗ Hận Thiên trên thân nhiều mấy đạo vết máu, hắn hiểu được lúc này nếu ngươi không đi sẽ trễ. Hô. Đỗ Hận Thiên song trưởng tế xuất, một trận cuồng phong thổi lên, hắn muốn dùng trưởng phong bức lui Thượng Quan Bình, sau đó thoát đi. Thượng Quan Bình mặc dù võ công cao tuyệt, nhưng cũng không dám đón đỡ Đỗ Hận Thiên trưởng thức, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Về sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Đỗ Hận Thiên hô to một tiếng, phi thân rời đi. Tặc tử chạy đi đâu? Cái thế anh tay trái một trưởng hướng Đỗ Hận Thiên đánh ra. Ông. Một đạo lam nhạt cương khí từ cái thế anh lòng bàn tay bay ra, đánh trúng vào Đỗ Hận Thiên phía sau lưng. Chương 83, Lục Vi Đống chết. Bành. Phúc. Đỗ Hận Thiên phía sau lưng trúng cái thế anh một trưởng, phun máu phè phè. Cái thế anh một trưởng này đã dùng tới tiên thiên cương khí, dù cho Đỗ Hận Thiên khoảng cách tại mấy trượng bên ngoài, cũng không thiếu được bị thương nặng. Mặc dù bản thân bị trọng thương, Đỗ Hận Thiên lại không ngừng lại chút nào, vẫn lảo đảo phi thân hướng về phía trước. Những nơi đi qua, máu me đồng địa, hiển nhiên hắn thụ thương quá nặng, hốt hoảng phía dưới căn bản là không có cách cầm máu. Âu Dương Hàn bọn người muốn đuổi theo, lại bị cái thế anh ngăn trở. Giặc cung đường chớ đuổi, người của ma giáo thiện ở dùng độc, ép bọn hắn, đến cái đồng quy vu tận, quá được không bù mất. Cái thế anh nói, cái lao tiền bối nói đúng lắm, bây giờ ma giáo phục hưng, chúng ta muốn thông chi võ lâm đồng đạo, bàn bạc kỹ hơn. Âu Dương Hàn nói. Cùng ma giáo một trận chiến, quân hùng cũng tử thương vô số, xử lý hậu sự tự nhiên có người đi quản, Lệ Trường Sinh những người này lại mừng rỡ nhàn nhã. Vào lúc ban đêm, Thần Quyền Sơn Trang lại phát sinh một kiện quái sự. Quy Nguyên phái thiếu trưởng môn Lục Vi Đống vậy mà tại bên trong phòng của mình tự sát, làm hiện tượng này bị phát hiện lúc, hắn cửa sổ đóng chặt, từ bên trong cắm lên then cửa, tuyệt không ngoại nhân có thể vào khả năng. Chuyện này chấn kinh quân hùng, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn cái thê anh cũng lớn to mày, nghĩ mãi mà không rõ Lục Vi Đống là như thế nào bị người làm hại. Nếu là nói hắn thật là tự sát, lại quá mức không thể tưởng tượng, hắn tại sao muốn tự sát? Một điểm dấu hiệu đều không có a. Cái thế anh đương nhiên không tin Lục Vi Đống sẽ vô duyên vô cớ tự sát, bởi vì đầu một ngày gặp hắn thời điểm, hắn còn biểu hiện được 10 phần bình thường. Là ai phát hiện sớm nhất Lục thiếu hiệp chết trong phòng? Cái thế anh muốn truy tra chuyện này ngọn nguồn. Là ta cùng Đại Bằng công tử. Nam cung tư Viễn nói. Nói cụ thể chút. Cái thế anh nói. Nam cung tư Viễn nói, buổi sáng chúng ta thời điểm dùng cơm phát hiện Lục Vi Đống không đến. Đã cảm thấy có chút kỳ quái. Đại bằng công tử sư môn cùng Quy Nguyên phái trưởng bối có chút giao tình, liền muốn đi xem hắn chuyện gì xảy ra, lúc ấy ta đang cùng đại bằng công tử đàm luận võ công, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, liền đi theo hắn đi, chúng ta một đường vẫn đàm luận chút võ công. Lục Vi đóng gian phòng là cắm then cửa, có thể thấy được hắn không có ra ngoài, chúng ta liền bắt đầu gõ cửa. Nhưng là chúng ta gõ rất lâu đều không có gõ mở cửa, cảm giác rất kỳ quái, liền muốn từ cửa sổ đi vào, xem hắn đang làm gì. Thế nhưng là mấy cái cửa sổ cũng là từ bên trong phong bế, chúng ta cảm giác càng thêm kỳ quái. Mà lại, nếu như Lục Vi đóng ở bên trong, hắn nhất định có thể nghe được chúng ta tiếng đập cửa. Một lát sau, Thiên Trọng phái Viên Tuệ đại sư cùng Đại La phái Linh Xu tử đi qua từ nơi này, chúng ta nói cho bọn hắn chuyện tình huống. Viên Tuệ đại sư nói, gần nhất ma giáo tứ ngược, Lục thí chủ nói không chừng gặp phải phiền toái, muốn chúng ta phá tan môn, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lưu Vân phái Lệ thiếu hiệp cùng Đường Gia Bảo Đường cô nương cũng tới, bọn hắn cũng đồng ý phá tan môn. Chúng ta phá tan môn về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, chỉ là Lục Vi đóng lại nằm lăn tại trên giường. Chúng ta vội vàng đi qua, phát hiện Lục Vi đống đã tắt thở. Chúng ta kiểm tra Lục Vi đống thân thể, phát hiện vết thương chí mạng chỉ có một chỗ, đó chính là chủy thủ trong tay của hắn ghim trúng trái tim. Hắn chết đi tư thế hư hư thực thực tự sát, không có chút nào phản kháng vết tích. Mà lại mặt mũi của hắn tựa hồ rất an tưởng, có thể thấy được hắn chết đi thời điểm cũng không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại giống như là giải thoát rồi cái gì giống như. Cái thế anh ánh mắt sáng rực tại Nam Cung Tư Viễn, đại bằng công tử đám người trên mặt liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Nhưng gặp bọn họ nói đều là lời nói thật. Các ngươi không hề động trong gian phòng đó hết thảy a? Cái thế anh lại hỏi. Không có, liền ngay cả Lục Vi đống thi thể chúng ta cũng không có động đậy. Nam Cung Tư Viễn nói. Cái thế anh vừa cẩn thận kiểm tra Lục Vi đống thi thể, chau mày, nói nhỏ, cái này lại kỳ quái, bất luận thấy thế nào, hắn đều giống như tự sát dáng vẻ, thế nhưng là ta cũng không tin hắn sẽ tự sát. Âu Dương Hàn nói, không phải là ma giáo. Nghe nói người trong ma giáo tinh thông ám sát, có lẽ bọn hắn đủng có chúng ta không biết thủ đoạn. Cái thế anh nói, hung thủ cho dù là ma giáo cũng không đáng sợ, chỉ cần người trong võ lâm nhất trí đối ngoại, lại diệt một lần ma giáo cũng là phải. Sợ chỉ sợ hung thủ kia giấu ở trong chúng ta, khiến cho chúng ta khó lòng phòng bị. Âu Dương Hàn nói, đóng giả ý của tiền bối là trong chúng ta có gian tế. Thế nhưng là trong chúng ta, võ công có thể đủ số được không có chỗ nào mà không phải là danh môn đại phái cao đệ, làm sao lại làm ma giáo gian tế đâu. Cái thế anh nói, ma giáo gian tế chưa chắc là từ đời này bắt đầu bố trí, cái kia Đô Hận Thiên tổ phụ chính là ma giáo dư nghiệt. Ai có thể nghĩ tới chứ? Âu Dương Hàn nói, không sai. Nhìn tới đây ngoại trừ cái lao tiền bối cùng cái thế huynh, còn có chúng ta mấy đại thế gia người, những người còn lại đều có hiểm nghi, ai dám cam đoan các phái đệ tử mấy đời trước đó không phải ma giáo dư nghiệt đâu. Hắn câu nói này lập tức dẫn nổ quần hùng, các phái đệ tử đều không thể loại trừ hiểm nghi, quần hùng những này tán nhân càng thêm hiểm nghi sâu nặng. Âu Dương công tử, lời nói không phải như vậy nói, ai dám cam đoan lệnh tôn hoặc là lệnh tổ không có đầu hàng ma giáo đâu. Đúng vậy a. Tất cả mọi người là đừng nghĩ cầm thế gia công tử thân phận tới dọa người. Lúc đầu hảo hảo, Âu Dương công tử vừa đến, ma giáo liền theo đánh tới, ta nhìn Âu Dương thế gia hiểm nghi lớn nhất. Ta đồng ý, những thế gia này công tử sợ chết nhất, nói không chừng trước khi đến đã bị ma giáo khống chế. Âu Dương Hàn đầy đỏ mặt lên, hét lớn một tiếng nói, nói hiệu nói vượng. Ai dám ồn ào, tiếp ta một chiêu Thất Dương sát trưởng lại nói. Ai sợ ai? Đoàn người cùng tiến lên, nhìn hắn có thể đánh mấy cái. Quân hùng cũng không yếu thế. Tốt. Cái thế anh quát lớn. Cái thế anh kêu một tiếng này, ngưng tụ công lực cao thâm ở bên trong, thanh âm vang vọng toàn bộ đình viện, hồi âm không ngừng, hoàn toàn chế trụ quần hùng thanh âm. Mọi người im lặng chút, các ngươi làm như vậy, chính giữa ma giáo gian kế, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép bước lên phân tranh, nếu không liền là vì ma giáo gian tế. Cái thế anh nói, tốt, liền nghe cái đại hiệp, ai muốn gây ra phân tranh rồi, chỉ là cái kia Âu Dương công tử quá phận mà thôi. Nhìn xem cái đại hiệp trên mặt mũi, lần này liền bỏ qua hắn. Cái thế anh nói, đã mọi người có thể tề tâm hợp lực, còn có cái gì khảm không qua được đâu. Bất quá vì phòng ngừa gian tế hành hung, tất cả mọi người không thể đơn độc hành động, một tổ tốt nhất ba người trở lên. Thiên hạ đệ nhất Đao Đoạn Ngạo Thiên nói như vậy, ta cũng không thể đơn độc hành động. Cái thế anh nói, còn xin Đoạn đại hiệp thông cảm, phi thường thời điểm nhất định phải làm như thế, nếu không phóng túng ma giáo gian tế, trong chúng ta không biết muốn chết bao nhiêu người. Đoạn Ngạo Thiên nói, lại nhảy cả ngày. Luyện võ công giỏi ai có thể giết chết được các ngươi? Đã võ công kém cỏi, còn chạy cái gì giang hồ? Đã như vậy, ta liền chọn cái kia Đạm Đài Kinh Vũ tốt, ta cùng hắn một tổ. Chương 84, bại lộ. Đoạn Ngạo Thiên biểu thị muốn cùng Đạm Đài Tĩnh Du một tổ. Đạm Đài Tĩnh Du sắc mặt có chút khó coi, dù sao nàng là nữ giả nam trang, có một số việc không tiện làm a. Lệ Trường Sinh nói, ta cũng cùng Đạm Đài thiếu hiệp một tổ. Đoạn Ngạo Thiên nhìn Lệ Trường Sinh một chút, lộ ra một tia kỳ quái ý cười, nhưng không có lên tiếng. Hàn Vô Tà nói, sư huynh, ta muốn cùng với ngươi. Lệ Trường Sinh nói, ngươi cùng Đường cô nương, Tư Đồ cô nương cùng một chỗ là được rồi. Hàn Vô Tà quyết quyết miệng, chỉ có thể biểu thị đồng ý, nơi này ngoại trừ Lệ Trường Sinh cùng Đạm Đài Tĩnh Du mình, chỉ có nàng biết Đạm Đài Tĩnh Du là nữ, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Đi theo Lục Vi đống tới còn có hai cái Quy Nguyên phái đệ tử, nhưng là bọn hắn cùng Tạp Dịch cũng không có gì khác biệt, chỉ là thu thập Lục Vi đống thi thể, cùng quân hùng lại không nói nên lời. Đoạn Ngạo Thiên cùng Lệ Trường Sinh, Đạm Đài Tĩnh Du cùng ở một phòng, Lệ Trường Sinh phát hiện Đoạn Ngạo Thiên cái kia kỳ quái tiếu dung càng thêm rõ ràng. Có cái gì không đúng sao? Lệ Trường Sinh hỏi. Đương nhiên. Người nơi này không có người không sợ ta, thế nhưng là ta phát hiện ngươi liền không sợ ta. Đoạn Ngạo Thiên nói. Cái kia cũng bình thường a, ta và ngươi không oán không cửu, cũng không sợ ngươi tới giết ta. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Lời này liền không đúng. Người trong võ lâm, ai không có tâm phòng bị. Nếu như ta thật muốn giết lung tung vô tội đâu. Ngươi có sợ hay không? Thế nhưng là ta nhưng không có từ trong mắt của ngươi nhìn ra chút nào lo lắng. Cái này không đúng. Rất không đúng. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lệ Trường Sinh nói. Đừng che giấu, ta Đoạn Ngạo Thiên sẽ không nhìn lầm. Đoạn Ngạo Thiên nói. Nói thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Ngươi không sợ ta, nói rõ ngươi tự nhận là võ công không giới ta. Trên cái thế giới này, có thể tại võ công một đạo cùng ta liều mạng người trẻ tuổi, chỉ có một cái kia chính là Tiêu Giao công tử. Mà lại càng xảo chính là, vị này Tiêu Giao công tử ra trước thử kiếm đồng tử, lại cùng ngươi thân mật vô gian, so ngươi cái kia sư muội còn muốn càng sâu một bậc. Đoạn Ngạo Thiên nói. Sau đó thì sao? Lệ Trường Sinh nói. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Tiêu Giao công tử là ngươi, ngươi chính là Tiêu Giao công tử. Đoạn Ngạo Thiên chắc chắn nói. Có điều này có thể sao? Ta thế nhưng là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, chỉ dùng kiếm, nghe nói cái kia Tiêu Giao công tử là dùng đao. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Lưu Vân phái đệ tử thân phận chẳng qua là ngươi nhất trọng ra thôi, ai biết thân phận chân thật của ngươi. Đoạn Ngạo Thiên nói. Lệ Trường Sinh cười nói, thân phận chân thật. Buồn cười. Như thế hoang đường sự tình ta cũng không biết. Thân phận chân thật của ngươi ta cũng không có hứng thú biết, ta chỉ tìm Tiêu Giao công tử so đao. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ngươi xác định ta chính là Tiêu Giao công tử. Lệ Trường Sinh nói. Không quản ngươi có đúng hay không Tiêu Giao công tử, ta đều quyết định cùng ngươi so đao. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ngươi thật đúng là vô lại. Lệ Trường Sinh nói. Ta lại định ngươi. Đoạn Ngạo Thiên đe dọa nhìn Lệ Trường Sinh nói. Ta không thích bị người uy hiếp. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi hiểu lầm, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, thân phận của ngươi ta không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ta đánh với ngươi một trận, thân phận bại lộ là tất nhiên. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi không có lựa chọn khác. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ta trước tiên có thể giết ngươi. Lệ Trường Sinh nói, lúc nói lời này hắn còn mang theo có chút ý cười. Ha ha. Ngươi cho rằng ta là Tạ Ôn Đình tên phế vật kia. Đoạn Ngạo Thiên cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Lệ Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên nói. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra ai có thể như thế lưu loát đánh giết Tạ Ôn Đình. Ta dám nói, ngay cả cái thê anh trong khoảng thời gian ngắn đều bắt không được Tạ Ôn Đình. Đoạn Ngạo Thiên nói. Lệ Trường Sinh híp híp mắt, nói, vậy cũng không có gì, bất quá là ân oán cá nhân, ngươi nói ra đến cũng không sao. Đoạn Ngạo Thiên nói, cùng ngươi có ân oán cá nhân người hẳn là quá nhiều. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Lệ Trường Sinh nói. Lục Vi Đống, là ngươi giết. Đoạn Ngạo Thiên nói. Lý do đâu? Lệ Trường Sinh cũng không có sinh khí, còn thảnh thơi nói. Vẫn là câu nói kia, có thể làm được người, ngoại trừ ngươi, ngay cả cái thê anh đều không được. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ha ha ha. Ngươi ngược lại là rất để mắt ta. Lệ Trường Sinh nói. Đối thủ càng mạnh, ta càng cao hứng. Đoạn Ngạo Thiên nói. Thật sao? Lệ Trường Sinh nói. Bất quá, ta vẫn không hiểu ngươi làm sao làm được, muốn tại hắn phản kháng trước giết chết hắn ta cũng có thể làm được, nhưng là làm thành để hắn cam tâm tình nguyện tự sát thần sắc lại khó khăn. Đoạn Ngạo Thiên nói. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệ Trường Sinh nói. Tốt. Đoạn Ngạo Thiên nói. Đương nhiên, ý tứ của những lời này là nếu như ngươi thua, liền không có tư cách hỏi lại. So đao cần một cái rộng lớn địa phương, thần quyền sơn trang tựa hồ không quá thích hợp. Đoạn Ngạo Thiên nói. Địa phương ngươi tuyển, nhưng là cùng ngươi tỷ võ là Tiêu Giao công tử, không phải Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử. Lệ Trường Sinh nói. Ta minh bạch. Đoạn Ngạo Thiên nói. Lệ Trường Sinh có ý tứ là không cho Đoạn Ngạo Thiên đem thân phận của hắn nói ra, Đoạn Ngạo Thiên cũng đáp ứng. Nơi đây hướng tây 10 dặm, có một chỗ rộng lớn chi địa. Đoạn Ngạo Thiên nói. Ngươi đi trước. Lệ Trường Sinh nói. Tốt. Đoạn Ngạo Thiên nói xong liền đi. Lấy võ công của hắn, ngoại trừ Lệ Trường Sinh bên ngoài, không ai có thể phát hiện hắn rời đi. Cái gì ba người một tổ, không được đơn độc hành động, đối bọn hắn tới nói liền là chuyện tiếu lâm. Ta muốn đi. Lệ Trường Sinh nói. Ta cũng đi theo ngươi. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Không được, ngươi đi ta có thể sẽ bại. Lệ Trường Sinh nói. Đạm Đài Tĩnh Du sắc mặt tảm đạm, rất thù hận võ công của mình vì cái gì yếu như vậy. Kỳ thật võ công của nàng đã vượt qua nhất lưu, có thể cùng đỉnh tiêm cao thủ một trận chiến, cho dù ở tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới, cũng có hy vọng chạy trốn, nhưng là đối với cao thủ tuyệt thế ở giữa chiến đấu không chút nào không xen tay vào được. Nếu như nàng đi theo Lệ Trường Sinh, ngược lại sẽ trở thành Lệ Trường Sinh vương hữu. Đạm Đài Tĩnh Du nói, ngươi có nắm chắc hay không? Lệ Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, ai lại có hoàn toàn nắm chắc đâu? Đoạn Ngạo Thiên cũng không có. Ngươi còn cười, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi a? Đạm Đài Tĩnh Du nói,
biết a.
Chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc a? Một đại nam nhân khóc lên nhiều khó khăn nhìn. Lệ Trường Sinh cười nói, Đạm Đài Tĩnh Du gặp Lệ Trường Sinh không có chút nào lo lắng bộ dáng, trong lòng an định một chút, lau lau nước mắt, nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Có thể hay không cam đoan không bị thương? Lệ Trường Sinh nói, Đoạn Ngạo Thiên cùng những người khác khác biệt. Nếu như là những người khác, cấp bậc này cao thủ ta có 100% tự tin thắng được. Đoạn Ngạo Thiên là cái đao si, tại đao pháp trước mặt hắn có bỏ qua sinh mệnh mình quyết tâm. Tại công lực bên trên, ta có thể thắng được hắn, tại đao pháp bên trên lại không có nắm chắc. Muốn nói không bị thương, cái này nhưng khó mà nói, nhưng là chạy chối chết lời nói, hắn đuổi không kịp ta. Đạm Đài Tĩnh Du sắc mặt an tâm một chút, nói, muốn thật đánh không lại, ngươi liền chạy đi, dù sao ngươi tuổi trẻ, luyện thêm cái 3-5 năm, trên giang hồ ai còn có thể là đối thủ của ngươi. Lệ Trường Sinh nói, ngươi nói đúng lắm. Nếu là đánh không lại, ta còn có thể đi chịu chết. Cái gì buổi sáng nghe đạo, ban đêm liền có thể bỏ qua sinh mệnh đi tìm, ta là hạng người như vậy sao? Chỉ có còn sống mới có thể có nói. Chương 85, Chiến Thiên Hạ Thứ Nhất Đao. Thiên Địa Bảng. Tiêu Giao Công Tử. Bài danh, Thiên Bảng, vị thứ 3. Tính danh, không rõ. Tên hiệu, Tiêu Giao Công Tử. Giới tính, nam. Tuổi tác, không rõ, hư hư thực thực thanh niên. Thân thuộc, không rõ. Môn phái, không rõ. Binh khí, đao. Võ công, không rõ. Yêu thích, mỹ nữ. Quen thuộc, không ngừng đổi mỹ nữ, biến mất. Bằng hữu, không. Địa vị, giang hồ ngạn ngữ, võ lâm xuân thu khí, giang hồ tiêu giao đao, một thân cùng đế đỉnh tổng quản gia Cắt Tiên Sinh nổi danh. Tổng kết, người này luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là võ lâm một lớn bí ẩn, võ công cao thấp không biết. Nếu như truyền ngôn là thật, võ công có thể cùng đế đỉnh tổng quản gia Cắt Tiên Sinh cân bằng, như vậy người này liền là mới quật khởi một đời nhân kiệt, 10 năm về sau có thể hỏi đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cứ việc Đoạn Ngạo Thiên biết Lệ Trường Sinh là Tiêu Giao công tử, nhưng là hắn vẫn không rõ ràng Lệ Trường Sinh nội tình, Lưu Vân phái võ công đương nhiên không thể làm tham khảo. Lưu Vân phái đệ nhất cao thủ, bây giờ Lưu Vân phái trưởng môn Đỗ Phi Vân sư phụ, Lăng Phi Yên lão cha Lăng Đoạn Sơn cũng chưa chắc có thể cùng Gia Cắt Tiên Sinh một trận chiến. Mà Lệ Trường Sinh danh xưng Tiêu Giao công tử, cùng Gia Cắt Tiên Sinh nổi danh, như vậy võ công của hắn lai lịch nhất định bất phàm, có lẽ là được kỳ ngộ nào đó, cũng không phải tu luyện Lưu Vân phái võ công có thể so sánh. Càng làm cho Đoạn Ngạo Thiên ngạc nhiên là, Lệ Trường Sinh tuổi tác mới không đến 18 tuổi. Như vậy, mấy năm trước liền lưu truyền trên giang hồ cái kia ngạn ngữ võ lâm xuân thu khí, giang hồ tiêu giao đao, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ngẫm lại thật nhưng sợ đáng sợ. 13-14 tuổi liền có thể cùng Gia Cắt Tiên Sinh nổi danh. Cái này Lệ Trường Sinh là thần đồng, hoặc là ma anh. Mặc hắn là cái thứ gì, ta chỉ vì đao pháp mà đến. Chau mày Đoạn Ngạo Thiên, đông nhiên thoáng dây rủa. Khu trừ trong lòng nghi hoặc, Đoạn Ngạo Thiên lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Đoạn Ngạo Thiên chỉ chờ giây lát công phu, trước mắt liền xuất hiện một cái bóng trắng, phi tốc mà tới. Khinh công không dưới ta, Đoạn Ngạo Thiên thầm nghĩ. Hả? Không phải Lệ Trường Sinh khuôn mặt, là Dịch Dung sao? Quả nhiên cẩn thận, liền là bại lộ, hắn chết không thừa nhận, người khác cũng bắt hắn không có cách nào. Tốt một cái Lệ Trường Sinh, quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với ta chỉ cần hắn so với ta đau là được rồi. Lệ Trường Sinh đi vào Đoạn Ngạo Thiên trước người bảy trượng liền ngừng. Khoảng cách này đối với cao thủ tuyệt thế tới nói, coi như tương đối an toàn. Không có bất kỳ cái gì một cái cao thủ tuyệt thế trưởng lực hoặc là đao cương, kiếm cương có thể tại bảy trượng bên ngoài làm bị thương một vị khác cao thủ tuyệt thế. Nghĩ đến Quy Nguyên phái tiền bối áo vàng lão nhân cùng đối thủ của hắn Thanh Sam lão nhân, tại ngoài 20 trượng mới có thể bảo chứng riêng phần mình tuyệt đối an toàn, mỗi người bọn họ công kích khoảng cách đã vượt qua 10 trượng, thậm chí tiếp cận 20 trượng, Lệ Trường Sinh thật sâu cảm thấy mình võ công còn là chưa đủ. Không biết Tam Thánh võ công có thể hay không tại bảy trượng bên ngoài làm bị thương một cái khác cao thủ tuyệt thế. Nhìn như vậy đến, trong chốn võ lâm bên ngoài mấy đại cao thủ, Tam Thánh bọn người, cùng những cái kia cao thủ chân chính, Quy Nguyên phái tiền bối áo vàng lão nhân cùng đối thủ của hắn Thanh Sam lão nhân bọn người, vẫn còn có chút khoảng cách. Nói cách khác, dù cho Lệ Trường Sinh đem Thiên Bảng xếp hàng thứ nhất kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung đánh ngã, trên thực tế cũng không thể vô địch khắp thiên hạ, bởi vì cao thủ chân chính đều ẩn giấu đi. Lệ Trường Sinh bẩy tóc, loại bỏ những tạp niệm này. Hiện tại hắn muốn đối phó chính là trước mắt thiên hạ đệ nhất đao. Nghe nói ngươi muốn so với ta đao. Lệ Trường Sinh nói. Giả bộ rất giống. Đừng nói nhiều như vậy không còn dùng được, đao của ngươi đâu. Đoạn Ngạo Thiên nói. ta không có cùng ngươi so đao dự định.
Lệ Trường Sinh nói,
ngươi lừa gạt ta.
Đoạn Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, nổi giận phừng phừng nói,
ngươi cùng ta so đao, làm trễ nải ta rất nhiều chính sự.
Lệ Trường Sinh vẫn an tĩnh nói,
ngươi muốn thế nào?
Đã ngươi tới, đã nói lên ngươi làm tốt so đao chuẩn bị, có điều kiện liền sách, chỉ cần ngươi cùng ta so đao, đáp ứng ngươi một vài điều kiện lại như thế nào?
Đoạn Ngạo Thiên nói,
tốt.
Quả nhiên sảng khoái.
Ta thiếu một thanh bảo kiếm.
Lệ Trường Sinh nói,
ngươi coi trọng ai kiếm?
Mình không tiện đi lấy đi.
Hắc hắc.
Quả nhiên là cái âm hiểm tiểu tử.
Bất quá, ta không quan tâm thanh danh, ta mang tới cho ngươi chính là.
Đoạn Ngạo Thiên nói,
hừ. Chỉ có thập đại thần binh mới có thể vào mắt của ta.
Lệ Trường Sinh nói,
vướng.
Thập đại thần binh.
Ngươi cũng thực có can đảm muốn.
Chủ nhân của bọn hắn cái nào đều không phải là dễ chê ợ.
Đoạn Ngạo Thiên nói,
ngươi sợ.
Lệ Trường Sinh nói,
ngươi không cần kích ta, đã ta đáp ứng ngươi, liền sẽ làm đến.
Đoạn Ngạo Thiên nói, võ lâm thập đại thần binh, Thương Minh, Long Thần, Đoạn Nhạc, Gấm Lăng cái này bốn kiện cũng không biết tung tích, Động Thiên vì tiêu thánh tất cả, Thiên Cương làm kiếm thánh tất cả, Tu La tại ma giáo, Vô Ảnh trên tay thượng quan bình, hắn là đế đỉnh người, Huyền Đình là đại la phái bảo vật chân phái, cái này chín đại thần binh ta cũng không có cách nào mang tới. Chỉ còn lại có cái kia tinh diệu thần kiếm, là thần kiếm sơn trang cục cưng quý giá, còn hơi tốt lấy chút, ta liền vì ngươi lấy tinh diệu tốt.
Đoạn Ngạo Thiên nói,
thần kiếm sơn trang trong võ lâm cũng hưởng dự mấy trăm năm vì danh. Mặc dù bây giờ uy danh của nó hơi có suy yếu, nhưng cũng không thể coi thường, ngươi có nắm chắc không?
Lệ Trường Sinh nói,
có nắm chắc hay không ai biết.
Nếu là cầm không đến thần kiếm, ta liền liều chết tại thần kiếm sơn trang tốt.
Có thể hay không so đao, nói một tiếng.
Đoạn Ngạo Thiên hào khí ngất trời nói,
tốt.
Mặc kệ ngươi có thể hay không mang tới tinh diệu, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cẩn thận, ta sẽ xuất toàn lực.
Lệ Trường Sinh lẫm nhiên nói,
liền là để ngươi xuất toàn lực, ngươi không xuất toàn lực, còn so cái gì?
Đoạn Ngạo Thiên nói.
Đoạn Ngạo Thiên bản đao có 5 tấc, chiều dài 4 thước 8 tấc, chợt nhìn giống nửa cánh cửa tấm.
Mà Lệ Trường Sinh đao cũng chỉ có rộng 2 tấc, 2 thước dài 9 tấc, giống một cái tháng đủ răng giống như.
Hai người lộ ra binh khí, còn không có chính thức động thủ, không khí bên người liền tựa như đã vỡ vụn, phát ra ba 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 tiếng vang.
Lệ Trường Sinh nhìn thấy Đoạn Ngạo Thiên trên đao toát ra màu trắng hàn quang, đó là Đoạn Ngạo Thiên đao cương.
Lệ Trường Sinh trên đao của chính mình cũng phát ra gần như trong suốt quang mang, đó là so đao cương càng cao hơn một cấp đao nguyên.
Luận công lực, Lệ Trường Sinh đã tại Đoạn Ngạo Thiên phía trên, nhưng là luận võ liều không riêng gì công lực, còn có chiêu thức, kinh nghiệm, dũng khí cùng ý chí.
Ngoại trừ công lực, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có tại chiêu thức bên trên có thể hơn một chút, so kinh nghiệm hắn kém xa tít tắp Đoạn Ngạo Thiên.
So dũng khí cùng ý chí, Lệ Trường Sinh cũng thiếu chút, Đoạn Ngạo Thiên thế nhưng là có thể vì trong lòng của hắn đao đạo mà bỏ qua sinh mệnh.
Đương nhiên, vì một vài thứ, Lệ Trường Sinh cũng có thể liều mạng, là sinh mệnh còn có hắn nhất định phải bảo vệ một thứ gì đó, tuyệt đối không bao gồm vinh dự cùng nói.
Cho nên, khí thế của bọn hắn cũng tuyệt nhiên khác biệt.
Đoạn Ngạo Thiên khí thế lăng lệ mà cuồng bạo, Lệ Trường Sinh khí thế sắc bén nhưng không mất trầm ổn.
Đoạn Ngạo Thiên con mắt bắt đầu co vào, hắn phát hiện Lệ Trường Sinh khí thế còn tại cái thế anh phía trên.
Lệ Trường Sinh cũng thần sắc trang nghiêm, Đoạn Ngạo Thiên mặc dù không phải hắn gặp phải cái thứ nhất cao thủ chân chính, lại là cái thứ nhất đối thủ chân chính.
Chương 86, sống chết trước mắt.
Lệ Trường Sinh tự xưng là thực lực không thua kém Đoạn Ngạo Thiên, nhưng dù sao không cùng cao thủ chân chính đối địch qua, gặp hắn cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, cũng không nhịn được kinh hãi.
Lệ Trường Sinh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mà Đoạn Ngạo Thiên cũng tuyệt không thoải mái, tại Lệ Trường Sinh trầm ổn sắc bén khí thế trước mặt, hắn cũng trong lòng run sợ, nắm lấy cán đao hai tay không khỏi gấp lại gấp.
Cắt.
Đoạn Ngạo Thiên mãnh liệt hét lớn một tiếng, hai tay nâng đao hướng Lệ Trường Sinh bổ tới.
Đoạn Ngạo Thiên cái này hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập nội lực, dù cho lấy Lệ Trường Sinh cao tuyệt nội công tu vi, cũng không nhịn được bị chấn động đến tâm thần hơi đãng.
Đao chiêu chưa đến, đao phong tới trước. Lệ Trường Sinh trên người áo trắng bị đao chiêu mang theo kình phong thổi đến liệt liệt rung động.
Lệ Trường Sinh gặp một đao kia thế mãnh liệt, trong lòng run lên, vội vàng vung đao ngăn cản.
Đang.
Một tiếng vang thật lớn.
Hai đao tương giao.
Lệ Trường Sinh mặc dù công lực tại Đoạn Ngạo Thiên phía trên, nhưng là Đoạn Ngạo Thiên chiếm đao đại lực chìm cùng ra tay trước chiêu thức tiện nghi. Lệ Trường Sinh hai cổ tay bị chấn động đến tê dại một hồi, mà Đoạn Ngạo Thiên canh bất hảo thụ, Lệ Trường Sinh phản lực để hắn cơ hồ đứng thẳng không ở.
Một chiêu này, mặc dù là hai người lẫn nhau thăm dò, nhưng riêng phần mình cũng ra hơn 9 thành công lực.
Đao phong tứ ngược, hai người lòng bàn chân mọc đầy thấp cỏ thổ địa bị cắt đứt ra.
Hai người thoáng thăm dò ra lai lịch của đối phương, liền không lưu tay nữa, bắt đầu đối công.
Đương 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 hai đao tương giao thanh âm tấp nập vang lên.
Xoẹt 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 đao khí tung hành, bãi cỏ bị cắt đứt đến 708 dựng thẳng.
Hô hấp ở giữa, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, tia lửa tung tóe, hai thanh đao đều tiếp nhận to lớn va chạm.
Tại dưới ánh trăng, hai người gương mặt bắt đầu phím hồng, có thể thấy được hai người đều không thoải mái.
Một trận kịch liệt giao kích về sau, hai người có chút triệt thoái phía sau, ngực đều là có chút chập trùng. Hảo đao pháp. Đoạn Ngạo Thiên khen. Người cũng không tệ. Lệ Trường Sinh nói. Hai người dừng lại một chút, lại giao thủ, quấn quýt lấy nhau. Đoạn Ngạo Thiên đao pháp đơn giản trực tiếp, mà lăng lệ phi thường, khí thế như hồng, mà kiên định như núi, bất kỳ một cái nào công lực cùng hắn phảng phất đối thủ đều có thể bị đao pháp của hắn phá hủy. Hắn thiên hạ đệ nhất đao tên hiệu không phải may mắn được đến, mà là từng tràng đẫm máu chiến đấu chồng chất lên. Lệ Trường Sinh đao pháp, lộn xộn Quy Nguyên kiếm pháp cùng Tiên Ma đại cửu chiếu bên trong đối đao pháp lý giải. Quy Nguyên kiếm pháp bản thân liền là lấy chém vào làm chủ kiếm pháp, thích hợp với các loại rộng kiếm, tương tự tại hẹp đao, mà Thiên Ma đại cửu chiếu bên trong đao pháp lấy từ quan ngoại dị tộc Loan đao đao pháp. Loại đao pháp này xuất ra cũng không mất huy hoàng đại thế nghiền ép, cũng xen lẫn ma đạo ngụy biến hung tàn. Đoạn Ngạo Thiên đối với Lệ Trường Sinh đao pháp cảm thấy phi thường chấn kinh mà kỳ quái. Lệ Trường Sinh là thế nào đem loại này chính tà hợp nhất đao pháp luyện thành? Đáng tiếc Lệ Trường Sinh sẽ không nói cho hắn. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, cũng dần dần đánh ra hỏa khí. Đoạn Ngạo Thiên đao cương cũng không còn ngưng tại lưỡi đao phía trên, mà là cách đao mà ra, ngoài mấy trượng mục tiêu cũng có thể một chạm mà đứt. Đao của hắn cương là từng đạo bạch sắc quang mang, từ xa nhìn lại, tựa như thiên thần phát huy, được không hùng vĩ. Lệ Trường Sinh đao nguyên, không màu không chất, nhìn như không nóng không lạnh, nhưng nó hung hiểm lại vượt xa Đoạn Ngạo Thiên đao cương phía trên. Đoạn Ngạo Thiên đao cương, lấy ánh mắt phát giác, còn có thể né tránh đến mở, mà Lệ Trường Sinh đao nguyên, lấy nhãn lực cũng rất khó phát hiện, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng cao diệu cảm giác để phán đoán. Lệ Trường Sinh loại này không ngầu như Nguyệt Nha đao nguyên, cho Đoạn Ngạo Thiên tạo thành phiền toái cực lớn, để vị này thiên hạ đệ nhất đao đều có chút thua chỉ kém em cảm giác. Bên ngoài người ánh mắt nhìn lại, Lệ Trường Sinh đã bị Đoạn Ngạo Thiên cái kia trùng điệp bạch sắc quang mang đao cương vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Mà ở vào trong chiến đấu Đoạn Ngạo Thiên lại cảm giác tương phản. Đao của hắn cương bị Lệ Trường Sinh đao nguyên phá giải đến phá thành mảnh nhỏ, đối mặt Lệ Trường Sinh đại khí mà không mất đi quỷ dị đao pháp, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Làm một cái có thể vì đao sinh, làm đao chết người, Đoạn Ngạo Thiên quyết không cho phép mình tại chưa trèo lên đao đạo cao phong trước đó liền bại vào nhân thủ. Thế là, hắn bí quá hóa liều. Lấy ý ngự đao, làm đao pháp bên trong cảnh giới trí cao, Đoạn Ngạo trời còn chưa có ngộ ra, nhưng là hắn không có lựa chọn, muốn thắng qua Lệ Trường Sinh, hắn chỉ có thể đem làm ý ngự đao, liều mình đánh cược. Đoạn Ngạo Thiên một khi thi triển lấy ý ngự đao, đao pháp uy lực lập tức tăng gấp bội, màu trắng đao cương trở nên càng hung hiểm hơn tấn mãnh, để Lệ Trường Sinh có chút trở tay không kịp. Lệ Trường Sinh một mực chiếm cứ thượng phong, cũng bị Đoạn Ngạo Thiên vì tới. Thời cuộc xoay chuyển, Đoạn Ngạo Thiên lại biến thành chủ công, mà Lệ Trường Sinh chỉ có thể bị động phòng thủ. Xoẹt 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 xoẹt. Lệ Trường Sinh góc áo bị gọt rơi xuống, nhao nhao hóa thành mảnh vỡ bay xuống trên không trung. May mắn Lệ Trường Sinh khinh công tuyệt thế, lấy Thiên La bộ pháp tránh qua, tránh né Đoạn Ngạo Thiên phản kích. Lệ Trường Sinh cả người toát mồ hôi lạnh, có chút sợ nghĩ, đây là lấy ý ngự đao. Cái này Đoạn Ngạo Thiên sắp điên, lấy cảnh giới của hắn có thể thi triển lấy ý ngự đao. Hắn không muốn sống, ta cũng không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Hai người tiếp tục chiến đấu, đã xa xa chệch hướng bắt đầu nơi giao thủ, đi vào một chỗ rừng rậm phụ cận. Lấy Lệ Trường Sinh cách nhìn, cái trạng thái này Đoạn Ngạo Thiên rất nguy hiểm, mình cũng có khả năng cắm ở trong tay của hắn, nhưng là hắn cái trạng thái này phải chăng có thể lâu dài tiếp tục giữ vững? Lệ Trường Sinh khai thác phủ định cái nhìn. Như vậy, hiện tại chính là muốn kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp đem Đoạn Ngạo Thiên cái này cuồng bạo trạng thái vượt đi qua. Nhìn thấy một bên rừng rậm, Lệ Trường Sinh trong lòng hơi động. Chờ đến Đoạn Ngạo Thiên chiêu thức bén nhọn thoáng dùng hết, Lệ Trường Sinh chợt thi triển Thiên La bộ pháp tránh thoát Đoạn Ngạo Thiên đao cương, hướng trong rừng rậm chạy như bay. Đoạn Ngạo Thiên khẩn trương, nhất thời chủ quan bị Lệ Trường Sinh thoát ly công kích của mình phạm vi, còn muốn bảo trì thượng phong ra sao nó khó. Truy. Đoạn Ngạo Thiên đương nhiên không cam tâm để Lệ Trường Sinh thoát cách mình đao cương phạm vi. Mà Lệ Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ, chiêu thức của mình cùng công lực không thể nghi ngờ đều tại Đoạn Ngạo Thiên phía trên, nào biết Đoạn Ngạo Thiên lại giống ăn thuốc kích thích giống như, lực công kích thỉnh thịch trên mặt đất trướng, đã vượt qua mình, làm được bản thân chật vật không chịu nổi, không thể không tạm thời tránh đi phong mang của hắn. Đoạn Ngạo Thiên nhìn thấy Lệ Trường Sinh tới gần rừng rậm, trong lòng cười lạnh, ngươi trước có rừng rậm cản đường, sau lại đao cương truy tung, lần này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Lệ Trường Sinh cùng Đoạn Ngạo Thiên nghĩ hoàn toàn khác biệt, chỉ cần ta chạy vào rừng rậm, ngươi đao kia cương lại lăng lệ, cũng sẽ bị rừng rậm suy yếu mấy phần uy lực, đối ta liền sinh ra không được uy hiếp. Đao của ta nguyên bản thân uy lực tại đao của ngươi cương phía trên, chờ sự hưng phấn của ngươi tể thời gian trôi qua về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai người một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc liền đi tới rừng rậm bên cạnh, Lệ Trường Sinh đã gần sát rừng rậm, mà Đoạn Ngạo Thiên cũng chuẩn bị xong ngưng tụ đã lâu đao cương. Lệ Trường Sinh chính muốn đi vào rừng rậm, Đoạn Ngạo Thiên động thủ. Cắt. Đao chiến thiên hạ. Đi thôi. Đoạn Ngạo Thiên vung vẩy đại đao, phát ra 188 đạo bạch sắc quang mang đao cương, lít nha lít nhít hướng Lệ Trường Sinh phía sau lưng kích bắn đi. Một chiêu này dày đặc đao cương quang mang, trong nháy mắt hướng Lệ Trường Sinh trùng tới, tựa như một trận cỡ nhỏ mưa sao băng, nhìn đã hùng vĩ lại mỹ lệ, để cho người ta rất khó tưởng tượng như thế hoa lệ chiêu thức vậy mà có được hủy thiên diệt địa uy lực. Chương 87, kỹ cao một chủ. Một chiêu này dày đặc đao cương quang mang, trong nháy mắt hướng Lệ Trường Sinh trùng tới, tựa như một trận cỡ nhỏ mưa sao băng, nhìn đã hùng vĩ lại mỹ lệ, để cho người ta rất khó tưởng tượng như thế hoa lệ chiêu thức vậy mà có được hủy thiên diệt địa uy lực. Trước bất luận như thế dày đặc đao cương phải chăng có thể làm bị thương Lệ Trường Sinh, Đoạn Ngạo Thiên mình liền bị phản vệ, cổ họng nhẫn nhịn một ngụm máu lớn, lấy ý ngự đao còn không phải hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm khống chế được. Nhưng là hắn không dám đem cái này một ngụm máu phun ra hắn uy thế liền sẽ phát triển mạnh mẽ, rốt cuộc để lên không nổi. Nguy cơ tới người, Lệ Trường Sinh thi triển Thiên La bộ pháp hướng trong rừng rậm lao vùng vụt, đồng thời dùng Tiên Thiên Nguyên khí bao trùm tại lưng, ngăn cản sắp xảy ra tập kích. Lệ Trường Sinh khinh công tuyệt thế, nhưng cũng so Đoạn Ngạo Thiên đao cương chậm một bậc, mặc dù tránh qua, tránh né phần lớn đao cương, nhưng cũng có một số nhỏ đánh trúng vào phần lưng của hắn. Nếu như nói Lệ Trường Sinh giống một con phi điểu, như vậy Đoạn Ngạo Thiên đao cương tựa như từng nhánh mũi tên, chim bay mặc dù nhanh, nhưng cũng tránh không khỏi phô thiên cái địa mũi tên. 3. Tại Lệ Trường Sinh thân thể vào rừng rậm đồng thời, phần lưng của hắn trúng chiêu. Cứ việc Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí đục dày vô cùng, nhưng vẫn là bị thương, bị động phòng ngự vẫn tương đối thua thiệt. Phúc. Nhìn thấy Lệ Trường Sinh thụ thương, Đoạn Ngạo Thiên đại hỉ, phấn khởi tiến lên, không chịu buông tha hắn đi. Đoạn Ngạo Thiên liên tiếp huy sái đao cương, Lệ Trường Sinh thì là tránh né đào vong làm chủ, hai người tại trong rừng rậm truy đuổi đánh nhau chết sống, một thời gian cũng là khó phân cao thấp. Tuy là ban đêm, nhưng ánh trăng sáng tỏ, hai người đều là cao thủ tuyệt thế, tại trong rừng rậm hành động không có chút nào chỗ bất tiện. Chỉ là cây cối lại không thể tránh né người chiêu thức, tại Đoạn Ngạo Thiên lăng lệ đao cương phía dưới, nhao nhao bẻ gãy. Đoạn Ngạo Thiên đao cương bị lít nha lít nhít cây cối ngăn cản, uy lực nhiều ít chịu ảnh hưởng, Lệ Trường Sinh bằng vào khinh công bên trên ưu thế, lại dần dần san đều tỷ số tình thế. Đoạn Ngạo Thiên đao cương lăng lệ, mỗi một chiêu đều có thể chặt đứt một cây đại thụ, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, uy mãnh bất phàm, tựa như một pho tượng chiến thần, chiếu vào Lệ Trường Sinh đuổi đánh tới cùng. Mà Lệ Trường Sinh bộ pháp ngạc nhiên, khinh công tuyệt thế, chiêu thức sắc bén mà không mất nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất giống như trích tiên, huy sái nhân gian. Đoạn Ngạo Thiên lấy ý ngự đao đã làm đến cực hạn, trong lúc nhất thời lại còn không thể thủ thắng, trong lòng thần trường, hai mắt biến đến đỏ bừng, đao trong tay cũng không trầm ổn đi nữa. Lệ Trường Sinh cũng phát hiện Đoạn Ngạo Thiên có chút không ổn, cái này tựa hồ là lấy ý ngự đao phản vệ, đầu tiên là tinh thần bắt đầu phát cuồng, cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Đoạn Ngạo Thiên công lực thâm hậu, ý chí kiên cường, phản vệ trong lúc nhất thời cũng không thể để hắn khuất phục. Thế là hắn cùng Lệ Trường Sinh đánh khó phân cao thấp, ngàn hợp trở lên vẫn không có phân ra thắng bại. Lệ Trường Sinh mặc dù trúng Đoạn Ngạo Thiên một cái đao cương, nhưng là hắn tiên thiên nguyên khí huyền diệu nhất, trong nháy mắt đã khôi phục thương thế. Trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, bẻ gãy đại thụ đã ở ngàn cây trở lên, 89/10 đều là bị Đoạn Ngạo Thiên đao cương chỗ chạm. Hai người đánh tới ngàn chiêu phía trên, Đoạn Ngạo Thiên công kích tiết tấu bắt đầu trở nên chậm, mà Lệ Trường Sinh không chút nào chưa thụ ảnh hưởng giống như, thân pháp chiêu thức vẫn như thường. Hơn ngàn chiêu tiến công, mỗi một chiêu đều đại lượng sử dụng đao cương. Dù cho Đoạn Ngạo Thiên tiên tiên cương khí 10 phần hùng hậu, lúc này cũng cảm giác không đủ dùng. Mà lại hắn cưỡng ép sử dụng lấy ý ngự đao pháp môn, phản phệ bắt đầu tứ ngược, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh không cân đối biến hóa. Mà Lệ Trường Sinh một mực du tẩu tránh né, công lực hao tổn cũng không quá lớn, lúc này nhìn thấy Đoạn Ngạo Thiên khí thế suy yếu, liền bắt đầu phản công. Bất luận công lực tu vi cao thâm, vẫn là chiêu thức tinh diệu trình độ, Lệ Trường Sinh đều ẩn ẩn tại Đoạn Ngạo Thiên phía trên. Đoạn Ngạo Thiên lấy ý ngự đao trạng thái đã không thể duy trì, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là hành tẩu võ lâm ngàn năm không dễ tuyệt diệu pháp môn, Lệ Trường Sinh sao có thể buông tha cơ hội như vậy đâu. Đao pháp biến đổi, chiêu thức bắt đầu bá đạo tàn nhẫn, đao nguyên cũng không cần tiền giống như hết sức huy sái. Lệ Trường Sinh đao nguyên không màu không chất, lúc này hết sức huy sái đi ra, Đoạn Ngạo Thiên lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, giống như vạn cân tảng đá lớn đặt ở ngực, khó được thở qua một hơi tới. Mà Lệ Trường Sinh tiên tiên nguyên khí năng lực khôi phục siêu cường. Dù cho cao như vậy cường độ sử dụng đao nguyên, cũng không có bao nhiêu nỗi lo về sau. Ma Nguyệt Đế huyết, một tiếng quát chói tai. Lệ Trường Sinh hai mắt phiếm hồng, diện mục phát xanh, tựa hồ hóa thành một tôn ma thần, cùng vừa rồi bồng bềnh như tiên thần thái rất là khác lạ. Loan đao trong tay hóa thành đạo đạo ánh trăng, huy sái mà ra. Đao nguyên dâng lên mà ra, trong suốt bên trong lại mang tới quỷ dị huyết hồng chi sắc. Đao nguyên có nhan sắc, đối thủ nhìn thấy liền sẽ có đề phòng, nhưng mà cái này mang theo huyết hồng ma sắc đao nguyên uy lực lại bạo tăng, so cái kia không màu vô chất đao nguyên khó đối phó hơn. 299 đạo huyết sắc đao nguyên hướng Đoạn Ngạo Thiên biểu đi, nó uy thế so Đoạn Ngạo Thiên cái kia đao chiến thiên hạ đường đầu chỉ một bậc. Nhưng sợ chính là, này huyết sắc đao nguyên quỷ dị chỗ, lại bao hàm đường hoàng đại thế bên trong, để cho người ta không có thể trốn tránh, lại khó có thể đối mặt. Đây chính là Lệ Trường Sinh kết hợp chính phái thần công Quy Nguyên kiếm pháp cùng ma giáo thần công Thiên Ma đại cửu chiếu, sáng tạo ra được chính tà hợp nhất đao pháp Ma Nguyên Thí Thiên, mặc dù còn chưa tận hoàn mỹ, nhưng dùng tới đối phó tu vi võ công vốn là so với hắn muốn thấp Đoạn Ngạo Thiên đến, đã đủ rồi. Chíu chíu chíu. Đao nguyên kích trên không trung, không gian cũng tựa hồ dung nạp không được cái này, nhưng sợ uy lực, phát ra âm thanh chói tai. Đoạn Ngạo Thiên vung lên đại đao, vung vẩy thành tròn, như toàn ngăn cản chiêu này. Đương 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 đương. Giang rắc giang rắc. Phốc 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 phốc. Đoạn Ngạo Thiên đại đao ngăn cản bộ phận đao nguyên, đao cương lại bị đánh trúng tán loạn, đao cương không thể tục tiếp, đại đao rốt cục ngăn cản không nổi đao nguyên mà đứt làm vài đoạn, Lệ Trường Sinh đao nguyên cùng Đoạn Ngạo Thiên đao cương chạm vào nhau về sau, văng khắp nơi bay ra, chặt đứt mấy chục gốc dọc đường đại thụ. Đoạn Ngạo Thiên cũng thân trúng mười mấy đạo đao nguyên, liên tục bại lui. Đoạn Ngạo Thiên liền lùi lại bảy bước, mới đứng vững thân hình. Nhưng mà miệng vết thương trên người hắn quá nhiều, máu tươi đã nhuộm dần quần áo của hắn, hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Lấy ý ngự đao phản vệ cũng càng thêm mãnh liệt, dẫn đến thể nội cương khí tán loạn, Đoạn Ngạo Thiên cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, nằm lăn tại đất. Đoạn Ngạo Thiên hai mắt nhắm lại, trên mặt buồn bã cho, mặc dù hắn không cam tâm thất bại, lại cũng không thể tránh được. Chờ giây lát, chưa cảm giác được Lệ Trường Sinh động thủ, Đoạn Ngạo Thiên mở hai mắt ra, nghi hoặc nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Lệ Trường Sinh nói, ngươi còn thiếu ta một thanh thần binh đâu, ta giết ngươi tìm ai thu sổ sách? Ngươi không sợ ta quỷ nợ? Đoạn Ngạo Thiên nói, không sợ, trừ phi ngươi ẩn nấp giang hồ, để cho ta tìm không thấy người. Nếu như ngươi ẩn nấp giang hồ, cùng ta giết ngươi lại có gì khác biệt? Còn không bằng giữ lại ngươi, đánh cược một eo, nói không chừng ta liền kiếm lời. Lệ Trường Sinh nói, ngươi không sợ ta về sau cùng ngươi là địch? Đoạn Ngạo Thiên nói, sợ cái gì? Đã lần này ta có thể thắng ngươi, về sau tự nhiên cũng có thể thắng ngươi. Lệ Trường Sinh bình tĩnh nói, người trẻ tuổi rất có tự tin. Bất quá ta cũng không có ý định nuốt lời, nhất định sẽ mang cho ngươi đến một thanh thần binh lợi khí. Đoạn Ngạo Thiên nói, cái kia tốt. Chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây. Lệ Trường Sinh nói quay đầu rời đi. Dừng ở đây. Đoạn Ngạo Thiên ngày mai Lệ Trường Sinh ý tứ, giữa bọn hắn ngoại trừ nợ nần không còn sẽ có gặp nhau. Chương 88, tính toán. Lục Vi đóng chết, đương nhiên là Lệ Trường Sinh dở trò quỷ. Lúc đầu Lệ Trường Sinh vẫn chỉ là muốn dạy dỗ hắn một cái, ai bảo hắn đối Lưu Vân Phái bất kính đâu. Lệ Trường Sinh mặc dù là Càn Khôn Thần Giáo Phái đi Lưu Vân Phái làm gián điệp, nhưng là Lệ Trường Sinh tại Lưu Vân Phái dạo chơi một thời gian so tại Càn Khôn Thần Giáo còn rất dài, muốn nói không có tình cảm đó là giả. Để Lệ Trường Sinh động sát tâm chính là, Lục Vi đóng lại chính là Càn Khôn Thần Giáo Phái đi Quy Nguyên Phái gián điệp Lục Công Tử. Cái thân phận này người nếu như giữ lại, về sau là tất nhiên cùng Lệ Trường Sinh trong Càn Khôn Thần Giáo tranh quyền đoạt lợi, đó là không giết không được. Ma giáo Tiêu Hồn Ma Âm bị Lệ Trường Sinh thi triển ra, Lục Vi đóng trực tiếp trúng chiêu, chẳng những đem lai lịch của hắn từng cái lật ra đi ra, mà lại để hắn tại mê hồn trạng thái dưới tự sát. Loại này giết người phương thức cũng chỉ có thân có tiên thiên nguyên khí Lệ Trường Sinh có thể sử dụng, liền là ma giáo giáo chủ sử dụng Tiêu Hồn Ma Âm đều không có uy lực lớn như vậy. Tiêu Hồn Ma Âm ban sơ là ma giáo dùng để mê hoặc khác phái âm công loại võ học, bất quá tại Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí cải tạo phía dưới, công năng tăng nhiều, đối tất cả công lực hơi thấp hoặc là ý chí không kiên người đều có thể tạo thành mê hồn hiệu quả. Lục Vi đóng công lực hiển nhiên không cách nào ngăn cản Lệ Trường Sinh tiến công, chỉ có thể làm cái kia dê đợi làm thịt, thu Lệ Trường Sinh bài bố. Thông qua Lục Vi đóng khẩu cung, Lệ Trường Sinh biết được, Quy Nguyên phái trưởng môn nhân tựa hồ cũng không có đạt được Quy Nguyên chân kinh cả bộ, Quy Nguyên chân kinh toàn vốn không có bị Quy Nguyên phái tiền bối truyền thừa xuống. Lệ Trường Sinh nghe mừng thầm, cái kia Vũ Thần Sơn bên trên áo vàng lão nhân tựa hồ liền là Quy Nguyên phái cao nhân tiền bối, hắn lưu lại cả bộ Quy Nguyên chân kinh, mà đạt được chân kinh cả bộ trên thế giới này cũng chỉ có Lệ Trường Sinh một người. Lục Vi đóng làm Càn Khôn Thần Giáo Lục Công Tử, đương nhiên cũng sẽ Càn Khôn Đại Pháp, chỉ là hắn cũng chỉ sẽ trước bốn trọng, cùng Lệ Trường Sinh lấy được tâm pháp là giống nhau. Lệ Trường Sinh từ Lệ Trấn Thiên nơi đó nhìn lén tới không trọn vẹn kinh văn, Lục Vi đóng là không biết. Bởi vì ngày đó kinh văn không trọn vẹn quá nhiều, Lệ Trường Sinh cũng không có lĩnh ngộ ra đầu mối gì đến, bất quá đối với Càn Khôn Đại Pháp lý giải vẫn là mạnh hơn Lục Vi đóng hơn nhiều. Lục Vi đóng chết, ngoại trừ Đoạn Ngạo Thiên đoán được cùng Lệ Trường Sinh có quan hệ, người khác là không biết. Đại đa số người ánh mắt đều bị ma giáo dẫn tới, coi là chuyện này là ma giáo gây nên. Cho dù là Đạm Đài Tĩnh Du biết việc này tất cùng Lệ Trường Sinh có quan hệ, nhưng là Lệ Trường Sinh như thế nào giết chết Lục Vi đống, nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng nghĩ không ra Lệ Trường Sinh có thể đem Tiêu Hồn Ma Âm vận dụng đến vô thanh vô tức giết người ở vô hình tình trạng. Giữ lại Đoạn Ngạo Thiên, xem như Lệ Trường Sinh cược hắn có thể giữ lời hứa. Võ lâm cao thủ không có một kiện thần binh lợi khí là mười phần buồn bực sự tình. Đối mặt ủng có thần binh lợi khí mà võ công lại rất cao người liền sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Võ lâm thập đại thần binh bên trong có rơi trên cơ bản đều đã có chủ, lấy Lệ Trường Sinh thân phận đoạt được trong đó bất luận một cái nào, đều là mười phần khó khăn sự tình. Dù cho dùng vũ lực có thể làm đến, người kia phẩm trong võ lâm cũng sẽ bại hoại, trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Nếu như có thể thông qua Đoạn Ngạo Thiên tay thu hoạch được một kiện thần binh lợi khí, vậy hiển nhiên là mười phần có lời sự tình. Chiến thắng thiên hạ đệ nhất đao Đoạn Ngạo Thiên, Lệ Trường Sinh cũng cảm thấy thể xác tinh thần thư thái, tinh khí thần cực kỳ tốt. Lệ Trường Sinh cùng Đoạn Ngạo Thiên đánh hơn ngàn cái hiệp, đều là lấy nhanh đánh nhanh, cho nên thời gian trôi qua cũng không nhiều, trở lại Thần Quyền Sơn Trang thời điểm, vẫn là đêm tối. Lấy khinh công lướt vào Thần Quyền Sơn Trang, trở lại xương phòng bên ngoài, Lệ Trường Sinh cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. lấy Lệ Trường Sinh võ công, người khác muốn xem ra manh mối gì, trừ phi cái thế anh loại kia cao thủ tuyệt thế, chuyên môn theo dõi mới có thể có chỗ thu hoạch. Trong xương phòng 10 phần yên tĩnh, Lệ Trường Sinh cảm thấy sự tình khác thường. Đạm Đài Tĩnh Du công lực Lệ Trường Sinh biết quá tường tận, lấy công lực của nàng, còn làm không được một hít một thở đều có thể trốn qua Lệ Trường Sinh lỗ thai. Đạm Đài Tĩnh Du không trong phòng, chỉ là trong nháy mắt, Lệ Trường Sinh liền biết gian phòng bên trong phải chăng có người. Đêm nửa đêm, nàng ra ngoài làm gì? Nghĩ đến thân phận của nàng, Lệ Trường Sinh có suy đoán, lại không dám khẳng định. Nếu như làm rõ chuyện này, hành tung của nàng đã bị mình phát giác, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Nói không chừng liền sẽ náo ra cái gì phiền toái không cần thiết. Lệ Trường Sinh quyết định tạm thời tránh né, coi như mình vẫn chưa về dáng vẻ. Không lâu sau, bóng đen lấp lóe, cửa xương phòng đừng nói nhiều một người áo đen. Lệ Trường Sinh mắt sắc, đã sớm nhận ra người áo đen kia là Đạm Đài Tĩnh Du. Đạm Đài Tĩnh Du kiểm tra một hồi cửa phòng, lại tả hữu coi chừng, không có phát hiện dị dạng. Siêu. Lúc này, lại một thân ảnh phi thần tới, rơi vào Đạm Đài Tĩnh Du bên người. Người tới làm gì? Đi mau. Đạm Đài Tĩnh Du đối cái kia người đến sau ảnh thấp giọng vội la lên. Sợ cái gì? Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia Tiêu Giao công tử là bực nào dạng người, giá trị cho chúng ta tiểu công chúa coi trọng như thế. Bóng người kia thanh âm rất trẻ trung, tuyệt đối là một cái không cao hơn 30 tuổi nam tử. Nghe đến đó, Lệ Trường Sinh trong lòng giật mình, người này cùng Đạm Đài Tĩnh Du là quan hệ như thế nào, mình Tiêu Giao công tử cái kia một thân phận đều nói cho hắn biết. Người này đáng tin không đáng tin? Nếu như không đáng tin, sẽ phát sinh hậu quả gì? Mình muốn hay không khai thác biện pháp? Ngươi không nên đánh loạn kế hoạch của ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Đạm Đài Tĩnh Du có chút tức giận nói. Hảo hảo. Đừng nóng giận, ta tiểu công chúa. Ta lúc này đi, ngươi cũng phải cẩn thận. Nam tử trẻ tuổi kia nói. Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đem ta an bài xong xuôi sự tình làm tốt là được rồi. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Hi hi. Tiếp thu thần quyền sơn trang bên ngoài sản nghiệp, ta thích. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Ngươi đi nhanh đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Trở về thì thế nào? Nam tử trẻ tuổi ý nghĩa nguyên cười đùa. Cẩn thận hắn cho ngươi một đao, ngươi liền không sống nổi. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Tiêu Giao công tử võ công thật có cao như vậy. Ta nhưng không tin tưởng lắm đâu. Nam tử trẻ tuổi nói. Thiên Ma Đại Cửu chiếu võ công, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Thật sự là thiên tài như thế. Vậy ngươi hẳn là để hắn trực tiếp gia nhập chúng ta a? Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc nói. Ta không phải đang cố gắng sao? Ngươi phải biết, càng là thiên tài, càng khó hàng phục tại người. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Dựa vào chúng ta tiểu công chúa mị lực, ai có thể ngăn cản được rồi. Ta nhìn việc này thỏa, không lâu sau đó, chúng ta liền sẽ thêm một cái võ công cao cường chính phái đệ tử đến cho chúng ta đánh nhiệm trợ. Nam tử trẻ tuổi nói. Muốn hàng phục ta a? Chỗ tối Lệ Trường Sinh nghe, khoe miệng mang theo cười lạnh. Đạm Đài Tĩnh Du cố nhiên là Lệ Trường Sinh yêu thích người, nhưng là cái này dùng võ tranh lợi tàn khốc thế giới, dù cho người yêu ở giữa cũng sẽ có lẫn nhau tổn thương sự tình phát sinh. Giữa bọn hắn sẽ có kết quả như thế nào, Lệ Trường Sinh không dám suy nghĩ. Bất quá đối với sinh mệnh của mình, Lệ Trường Sinh không thể nghi ngờ là thả tại vị trí thứ nhất. Ai muốn đối tính mạng của hắn sinh ra uy hiếp, hắn cũng sẽ trở nên tàn nhẫn vô cùng. Chương 89, Hiên Viên Bất Phàm. Chờ nam tử trẻ tuổi kia đi một hồi thật lâu, Lệ Trường Sinh mới hiện thân đi ra, giả bộ như vừa luận võ trở về bộ dáng, xuất hiện tại Đạm Đài Tĩnh Du trước mặt. Ngươi không có bị thương chớ. Đạm Đài Tĩnh Du nhìn Lệ Trường Sinh thần sắc không sai, hơi yên lòng nói. Thụ chút nội thương. Lệ Trường Sinh nói. A. Người thụ thương. Đạm Đài Tĩnh Du có chút thất kinh. Chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, điều tức một cái liền tốt. Lệ Trường Sinh nói. Thật sao? Đạm Đài Tĩnh Du hỏi. Đúng thế. Lệ Trường Sinh nói. Vậy ta an tâm. Đạm Đài Tĩnh Du vô ngực nói. Lệ Trường Sinh nhìn nàng đối lo lắng của mình không giống làm bộ, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đoạn Ngạo Thiên đâu? Đạm Đài Tĩnh Du hỏi. Hắn đi. Lệ Trường Sinh nói. Người thắng. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Ừm. Hắn bị thương so tá trọng. Lệ Trường Sinh nói. Xem ra ngươi Tiêu Giao công tử tên tuổi cũng danh phủ kỳ thực. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Chỉ là thiên bảng thứ ba mà thôi, cũng không phải trời dưới thứ ba, cao thủ chân chính cũng không tại trên bảng. Lệ Trường Sinh nói. Những cao thủ kia đã thoái ẩn giang hồ, còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Nếu như ma giáo phục hưng, ngươi nói những cao thủ kia có thể hay không tái xuất giang hồ. Lệ Trường Sinh nói. Ma giáo tựa hồ không có nhiều như vậy cao thủ đi. Lấy dưới mắt tình thế nhìn, thất đại môn phái hoàn toàn có thể ngăn cản được ma giáo tiến công. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Cái kia ai biết được. Ngươi vẫn là nhiều chú ý hạ ma giáo động tĩnh. Lệ Trường Sinh nói. Ma giáo chỉ sợ đối ta đề phòng quá sâu. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Dù sao các ngươi cũng là một mạch chỗ nhận sao. Ngươi hẳn là hảo hảo lợi dụng hạ ma giáo trưởng lao thân phận. Lệ Trường Sinh có ý riêng nói. Hắn mặc dù cũng có một khối ma giáo trưởng lão lệnh bài, nhưng là hắn đối ma giáo tác phong làm việc không có chút nào hiểu rõ, cũng không dám tùy ý vận dụng. Ta tận lực đi, ma giáo nếu như có biến cố gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đạm Đài Tĩnh Du nói. Lệ Trường Sinh thận trọng nhìn Đạm Đài Tĩnh Du một chút, đình chỉ cái đề tài này. Hai người đều rất an ý không nói gì nữa, trong lòng đều đang tính toán lấy chính mình sự tình. Tạ Ôn Đình phát tang thời gian trôi qua rất nhanh, Thần Quyền Sơn trang bầu không khí bắt đầu trở nên trầm mượn. Quân Hùng giống như là đã hẹn, tề tụ đại sảnh. Mà người của Tạ gia, tại cùng Quân Hùng không có triệt để trở mặt trước đó, cũng không dám thất lễ bọn hắn, ăn uống trà bánh hay là chuẩn bị đến mọi thứ chu toàn. Giao ra bí kíp võ công. Lấy Âu Dương Hàn cầm đầu Quân Hùng bắt đầu hướng Tạ gia nổi lên. Âu Dương công tử mời nói cẩn thận, ta không biết võ công gì bí kíp. Thần Quyền Sơn trang mới trang chủ Tạ Triển Phong nói. Ha ha, mọi người tại sao tới đến nơi đây, cũng không cần giấu giếm, liền là nghe nói Thần Quyền Sơn trang có một bản vô chủ bí kíp võ công mà thôi. Chỉ cần Tạ trang chủ giao ra bí kíp võ công, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Âu Dương Hàn cười lạnh nói. Ta không biết Âu Dương công tử từ nơi nào nghe được lời đồn, ta Thần Quyền Sơn trang căn bản cũng không có cái kia giả dối không có thật bí kíp võ công. Tạ Triển Phong việc nhân đức không nhường ai nói. Có hay không cũng không phải ngươi nói tính. Âu Dương Hàn mang theo châm chọc nói. Chẳng lẽ bằng Âu Dương công tử ăn nói xuông, liền có thể để cho ta Thần Quyền Sơn trang biến ra một bản bí kíp võ công đến. Tạ Triển Phong tương đối châm phong nói. Hừ. Có hay không lục soát tra một chút liền biết. Âu Dương Hàn nói. Ta Thần Quyền Sơn trang hưởng dự giang hồ mấy chục năm, há có thể là ngươi nói điều tra liền có thể điều tra địa phương. Tạ Triển Phong cả giận nói. Ồ. Thần Quyền Sơn trang thì ra là thế cường hãn, vậy tại sao ta liền chưa nói qua đâu. Âu Dương Hàn khinh miệt nói. Âu Dương công tử thật muốn cùng ta Thần Quyền Sơn trang là địch. Tạ Triển Phong nói. Chỉ cần ngươi chịu để mọi người điều tra một phen, ta liền không làm khó dễ ngươi. Âu Dương Hàn nói. Tuyệt đối không được. Tạ Triển Phong quả quyết cự tuyệt nói. Cái kia liền không có cái gì có thể nói. Âu Dương Hàn nói. Âu Dương Hàn phất phất tay, trong đại sảnh có gần nửa hào kiệt đứng dậy hướng về phía trước, đi đến phía sau hắn. Những này hào kiệt từng cái đằng đằng sát khí, cầm trong tay lưới dao, cùng Âu Dương Hàn một đạo hướng Tạ Triển Phong uy hiếp đi qua. Tạ Triển Phong hướng bên cạnh thân nói, Bình Thúc. An Thúc. Chuẩn bị. Vâng. Trang chủ. Rầm rầm. Tạ Bình cùng Tạ An dẫn đầu một đám sơn trang hộ vệ, mỗi người đều mang vũ trang. Tại Âu Dương Hàn bọn người đối diện đứng thẳng, không hề sợ hãi. Hai đội nhân mã lẫn nhau căm thù lấy, lại cũng không dám tùy ý loạn động, dù sao chỉ cần khẽ động, liền có thể có nhân mạng mất mạng. Cái thúc thúc, bọn hắn muốn đánh, chúng ta mặc kệ sao? Tư Đồ Hương Ngọc đối cái thế anh nói. Những này giang hồ phân tranh, ở đâu là tốt như vậy quản? Nếu là ma giao tới, còn dễ nói, đó là võ lâm công địch, chỉ cần ta dẫn đầu, mọi người liền có thể nhất trí đối ngoại. Như loại này vì bí kíp võ công mà phát sinh tranh chấp, là thế nào cũng nói không rõ. Cái thế anh thở dài.